Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trường xa lý tâm địa pháp tự chế không say chưa tinh thần trong địa pháp là phúc lân cao trường biết cung kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lân cao trường nhận nhục tánh thường hóa thường nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lân cao thường sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lân cao thường khi xuống chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lân cao thường nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lân cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Bangkok mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Văn Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Khiêm. Đề tài hôm nay, sau khi Như Lai biên tịch pháp và luật là thầy của các con sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh việc lạc tu râm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Văn Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Khiêm. Đề tài hôm nay, sau khi Như Lai viên tịch pháp và luật là thầy của các con, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa xét bản từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa xét bản.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ đến Đức Phật như là một đấng siêu nhiên cao cả, và ngay cả thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Có một số những vị tỳ kheo và những vị cư sĩ nghĩ đến Đức Phật là nghĩ đến tương tự Đức Phật như một con người. Nhưng một điều rất là rõ ràng là khi mà Đức Phật ngài dạy cho chị chơi bắt cái chuyện đó rằng ai thấy pháp thì người thấy Như Lai, và qua lời dạy đó cũng như là những lời dạy Đức Phật đã từng nói với Tôn Giả Ananda rằng người nào thực hành theo chánh pháp là người cúng dường Như Lai còn phải cao thượng. Còn hơn thế nữa, khi Tôn Giả Ananda đó hỏi Đức Phật về cái vai trò lãnh đạo tăng chúng, bốn chúng đệ tử, sau khi Đức Phật tin được thì ngài đã trả lời một cách rất là ngắn gọn nhưng mà đầy ý nghĩa, đó là sau khi Như Lai tin được rồi, pháp và luật sẽ là thầy dạy của các con. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm thấy một cái chiếc cạnh mà chúng ta gọi là không có đặt nặng vấn đề cá nhân hay là dùng thường cá nhân, và điều quan trọng của một người trí là dùng thường nguyên tắc, dùng thường chánh pháp. Và chánh pháp ở đây được Đức Phật gửi gắm trong hai chữ pháp và luật. Người viết Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ những chư tổ tương nguyên gửi đến đời chúng phát âm về ý nghĩa của bài học này. Xin quý vị hãy đọc cho phần chánh pháp.
Nhà sa thứ sa thứ hành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tòa giác đẳng đã dẫn nhập bài học. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Sau khi Như Lai viên tịch, pháp và luật là thầy của các con. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa để phản bác lại các học thuyết khác. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông sau khi vỗ vào cái trống thì tạo ra âm thanh. Âm thanh nào của cái trống đã được tạo ra bởi người đàn ông thì âm thanh ấy sẽ biến mất. Tâu Đại Vương, phải chăng âm thanh ấy cũng ưng thuận việc tạo ra lần nữa? Thưa Ngài, không đúng. Âm thanh ấy đã biến mất. Nó không có tư tưởng hoặc tác ý cho việc sanh lên lần nữa. Âm thanh của cái trống đã được tạo ra một lần rồi biến mất. Âm thanh của cái trống ấy được chấm dứt. Thưa Ngài, tuy nhiên, cái trống là điều kiện cho việc tạo ra âm thanh. Và người đàn ông khi có điều kiện vỗ vào cái trống bằng sự nỗ lực của chính mình thì tạo ra âm thanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn, sau khi xác lập báo vật xả lợi cùng với pháp, luật và lời giáo huấn đã được phát triển toàn vẹn nhờ vào giới, định, tuệ, giải thoát. Trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát chính là bậc đạo sư, rồi đã tự mình viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Và không phải Đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn thì việc đạt được việc thành tựu là bị gián đoạn. Các chúng sanh bị hành hạ bởi khổ đau ở sự hiện hữu, sau khi sử dụng báo vật xá lợi, pháp luật và lời giáo huấn là điều kiện, rồi có ước muốn về sự thành tựu thì đạt được các sự thành tựu. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn, không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài không vô ích có quả báo. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy, đã thuyết giảng, đã nói lên, đã phát triển về điều ấy cho thời vị Lai xa xôi rằng, này Ananda, nếu các người khởi ý như vậy, có lời dạy của Đấng Đạo Sư trong quá khứ, còn hiện nay chúng ta không có bậc đạo sư, này Ananda, điều này không nên được nhận thức như thế, này Ananda, pháp và luật nào đã được thuyết giảng, đã được quy định bởi ta, pháp và luật ấy, sau khi ta tịch diệt, là bậc đạo sư của các ngươi. Về lời nói ấy của các giáo chủ tà giáo ấy rằng, Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến ngày là vô ích, không có quả. Không có quả báo là sai trái, không là sự thật, lìa sự chân thật, không đúng là mâu thuẫn, là sai lệch, tạo ra sự khổ đau, có kết quả khổ đau, dẫn đến địa ngục. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam Mô Bụt Tha nhé, Nam Mô Tha Ma nhé, Nam Mô Sông Khai nhé. Dạ thưa đại chúng, hôm nay đã được nghe rõ không ạ? Tôi nghe rất rõ không ạ? Hay là còn thưa thôi? Tôi xin hỏi rõ. Tôi nghe đã rất rõ chưa? Dạ mô Phật, dạ con kính cảm ơn Thượng Tọa Địa Tạng cùng với đại chúng. Thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, con kính lễ đến Thượng Tọa Địa Tạng, Thượng Tọa Pháp Thân, đến Phật tính, đến Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng hiện diện trong đông, thân chào đến quý cô nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian Arahant Samma Sambuddho Bhagavato Tăng Bhagavato Tăng Atvade Miswa Kato Sikota Namo Namang Namasa Misupatipano Sikoto Sarakasangko Sankhang Namami. Chúng đi tử xin nghiêm tịnh thân không y tăng dương đức tăng bảo là Phật bảo Pháp bảo và Tăng bảo. Mình nhờ quay lực có tham báo hàng gia hội đến chưa tụng thức tăng quý phụ nữ cũng thật sự luôn được hàng trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Tha nhé. Dạ kính đại lễ để thức tăng mới qua tăng mới không là đầu đông ạ.
Rồi bảo nó đang không ấy, nó rõ một chút xíu cái âm thanh mất luôn. Cái gì thì cũng có thanh việt chưa. Dạ kính mời quý hai, kính thưa toàn thể đại chúng.
Quả thật thì những cái bài học qua thì chúng ta thấy đã thể hiện lên về một cái giá trị của cái sự lễ bái, của cái sự cúng dường sau khi Đức Phật ngài viên tịch và để lại, nó mang tính cái giá trị của báo thân Phật hay là cái kim thân vân vân. Hôm nay thì chúng ta thấy một tình huống, đó chính là một tình huống chính là pháp thân Phật, mà đó chính là pháp gọi lực. Thực ra thì trên cái báo thân, pháp thân và hóa thân đó, thì cái đó nó thuộc về cái ứng hóa thân, là thì thuộc về cái kinh điển của đại thừa, nhưng ở đây chỉ mượn cái ngôn từ mà nói thôi. Thì kính thưa đại chúng, thì quả thật thì chúng ta thấy cái Đức Phật ngài không có ai như ngài, tức là gì, cái lòng thương tưởng chúng sinh mà để lại cho chúng sinh tên thật lớn cả nội dung, nếu chúng ta suy xét một cách rõ ràng như vậy. Và cũng như chúng ta thấy Đức Phật là nó không có gìn giữ một cái gì, mà ở đó chính là còn bí ẩn, còn chưa thể có thể giải quyết được, để sau khi ngày chết thì những cái điều đó nó là một cái điều mà viễn vông, cái điều mà hầu sơ bí mật mà chưa được lột tả. Thì hoàn toàn trong kinh điển nó không là vấn đề, không thể có vấn đề đó. Và đó cũng chính là cái gì, có thể nói rằng là chúng ta thấy nó trong suốt 45 năm hoằng pháp của Phật, thì những cái điều gì là cần được giải quyết, những điều gì cần được phơi bày, những điều gì cần được tu tiến, những điều gì cần được thành tựu, thì Đức Phật đã gửi trao cho tất cả. Nếu những ai mà đến hiểu học với ngài, nơi thọ giáo với ngài, chẳng có một lời nào là một lời chúng ta gọi là bí mật cả, không, và cũng không có một lời nào mà chúng ta thấy nó là ẩn ký. Và những lời của ngài giảng giải ra thì một cách ngay thật, một cách minh bạch, nó phù hợp ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngoài cái việc lễ bái cúng dường sau khi Đức Phật ngài viên tịch là một cành hoa, là một miếng cơm, là một miếng y, miếng vải có công đức đối với chúng ta nếu có niềm tin. Ở một mặt khác, như chúng ta đã nghe cái lời đọc, thì sau khi Như Lai viên tịch thì chính Đức ngài Na Di Đà đã xác lập cho Vua Mi Linh là thì pháp và lực chính là thầy. Quả thực pháp và lực này chính là thầy của các ngươi. Chớ nghe chớ tin một vị đại trưởng lão nói rằng đây là lời dạy của Như Lai, mà các ngươi tin đó là sự thật. Bây giờ có âm thanh nhỏ là chớ tin đó là sự thật, mà hãy so sánh với kinh, đối chiếu với luật, những lời nào mà thực hành thấy có lợi ích thế mang đến kết quả thì lời đó chính là lời của Như Lai dạy. Quý vị đã nghe rõ chưa? Đã nghe lời rõ rồi không ạ? Dạ. Thì chúng ta thấy là một điều đặc biệt mà chúng ta không thể nào mà chúng ta thấy có một cái điều mà chính Đức Phật Ngài để lại. Ngài cũng biết rằng về sau này có những cái dị cảo, có những cái dị biệt mà chúng ta sẽ bàn tán, sẽ phê phán, sẽ tự ống mạng, sẽ nhân danh công lý. Đây chính là lời Phật, hay hoặc là người nào đó diễn thuyết bằng một cái học thuyết, bằng một bộ kinh, hay bằng một cái đường lối tư tưởng, đó là quyền của họ. Những điều mà gọi là kim thân khẩu từ của Phật thì hoàn toàn điều đó là phi chân lý, là phi thật ngôn. Thì gọi là cái tham quý đánh giá, tức là gọi là ý cứ pháp vào lực. Ở đây chính là luật, tức là tam tạng pháp bảo. Như chúng ta thấy, luật chính là những học giới mà được Đức Phật Ngài ban hành. Thì đó chính là những cái điều luật. Những học giới này khi các thầy tỳ kheo đã vi phạm, chẳng những học giới đã được ban hành một cách chuẩn xác, một cách có ý cứ, một cách có cái duyên khởi, đây là một lý. Và cái lý thứ hai nữa, và Đức Phật Ngài có khả năng hiểu biết tất cả nhưng vẫn không tự mình ban hành. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng khi thế như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật của chúng ta là một người dân chủ vô cùng, và thể hiện cho cái quyền của con người tu lên trên hết tất cả, không ngăn đón và không có một cái ban quyết một cái chuyện gì, mà ở đó để một cái tinh thần tự giác, và có chuyện có duyên khởi thì Ngài mới nói. Và kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, họ nói về luật thì chúng ta có thể tóm tắt qua gọi là tứ thanh tịnh giới, để hàm tận một chiếc bán lên một cái giá trị tu tập mà xuyên qua luật tạng mà Đức Phật đã ban hành. Đó chính là thứ nhất là giới bổn thanh tịnh, mà thêm một khác, thứ hai lô mạng thanh tịnh, thứ ba quán tưởng thanh tịnh, và thu thúc lộ căn thanh tịnh. Thì có thể nói rằng về cái giới luật chính là nền tảng của Phật giáo Buddha Sasana, quý này vô Sasana Mula. Quý này vô Sasana Mula, giới luật sẽ là nền tảng của Phật giáo. Quả thật ngày nào mà các học giới không được, tứ chúng không được, các thầy tỳ kheo thọ trì và ban hành, và các học giới nó mất dần, hoặc là không được, các học giới không được thọ trì, thì ngày đó xem như là cái thường cục của ngôi nhà chánh pháp sẽ biến mất. Và như thế thì chúng ta thấy Đức Phật đã nói cái tham ái quy đánh giá, tức là pháp và lực làm thầy đối với các thầy tỳ kheo là một cương quyết, là một cái cương chỉ mà hết sức là quan trọng. Bởi vì luật này còn là mạng sống, mạng mạch của Phật giáo còn. Giới luật là mạng mạch của Phật giáo chính là như vậy đó. Bởi vì một vị tu sĩ khác hơn người, đó chính là có cái giới. Nó khác hơn người chính là cái giới. Và từ cái giới này nó mới đến cái đức tu. Từ có cái mà gìn giữ một cái giới lực nó tương đối, nó căn bản làm cho tam nghiệp nó được trong sạch, thì từ cho đó tâm tư mới được phát triển. Từ cho đó thì cái sự tu tập thiền định hay là cái trí tuệ tu quán nó mới được sạc chứng, nó mới được phát huy, nó mới được tốt đẹp. Thì chúng ta thấy luật là một điều hết sức là căn bản mà các thầy tỳ kheo phải lấy cái học giới làm một cái sinh mạng của mình. Bởi vì khi mà chúng ta được truyền trao giới pháp, chúng ta đã được thọ giới của Phật, đó chính là chúng ta đã học, chúng ta đã thọ, đang tuân trì cái luật Phật đã giảng dạy. Người có một niềm tin thì xem cái luật Phật là một như là một cái lời nhắc bên mình ở trong mọi hoàn cảnh. Điều này Đức Phật đã dạy, những việc mà chúng ta vi phạm về giới luật sẽ đem lại cái kết quả đau khổ cho chính mình, và cũng như là đem lại cái sự băng hoại cho Phật giáo ở mai sau. từng cá thể của tăng đoàn có một ý thức, có một ý niệm để tôn trọng học giới, để thọ trì học giới, để xem học giới như là một phần thân thể của mình không thể thiếu, và tuân thủ trì giữ nó, thì quả thật Phật pháp sẽ được sáng ngời. Thì kính thưa quý vị, những giới luật mà đã được ban hành đó, bao nhiêu đó, thì chúng ta thấy cái sự hiện hữu của Ngài là ở trên tinh thần luật đó. Chúng ta thọ giới thọ luật là chúng ta đang lãnh lễ và cúng dường Ngài một cách cao cả nhất, để tưởng nhớ Ngài một cách thiết thực nhất. Nó khác hơn là một cái sự lễ bái, một sự cúng dường. Bởi vì ai thấy pháp người đó thấy Như Lai, như là lời dẫn của Thượng Tọa Giới Đạo. Chúng ta thấy ai hành pháp và luật của Ngài là đang thấy Ngài, đang hiện diện bên Ngài. Số thân mang pháp, số tích số mang pháp, số đó đã thấy Ngài. Chúng ta đang thọ trì giới luật và chúng ta đang tìm về con đường để tìm thấy Đức Phật, để tìm thấy cảnh giới an lạc đồng nhất đối với Phật. Thì chúng ta thấy đó là một điều hết sức là quan trọng. Mà trong cái trong cái giới điều học giới của Ngài ban hành đó, nó đã tự gửi tới cho thân tâm ta một cái sự thanh tịnh, một cái sự an nhàn, một cái sự tốt đẹp. Bởi đối với người giữ giới á, thì luôn tu trì những thiện pháp chưa sanh, làm cho nó sanh khởi. Những thiện pháp đã sanh làm cho nó tăng trưởng và phát huy hơn nữa. Và những ác pháp đã sanh chúng ta đoạn trừ nó, những ác pháp chưa sanh chúng ta không cho nó sanh. Đó chính là cái sự thọ trì giới, là cái tinh thần như vậy, để nhằm chúng ta hoàn thiện từ hành động cho tới cả tư tưởng của mình được tốt đẹp. Mà khi tâm tư và hành động nó được thanh tịnh, nó được tốt đẹp, thì thời ta chúng ta mới thành tựu được các pháp thượng nhân. Và chúng ta thấy pháp ở đây chính là gì? Chính là kinh và luận, những lời dạy của Phật mà Tam Tạng Pháp Bảo đó chính là tượng trưng cho những lời dạy đó. Kính thưa quý vị, những lời dạy từ kim văn khẩu từ của Phật mà chúng ta tạm xác định đó chính là kinh và luận, tức là là những cái lời dạy quan ngọc mà những ai thực hành theo pháp của Phật đó, theo luận của Phật đó, tức là chúng ta đã đang cúng dường Đức Phật, đã đang đi theo con đường của chính Ngài. Và cái tinh thần căn đức của giáo pháp mà chúng ta gọi là căn đức đó, chính là bởi vì giáo pháp của Đức Phật được Ngài khéo thuyết giảng, mà chúng ta đọc ở cái câu hiệu đầu tiên Soa Khai Tô Phawata Thamo, nghĩa là Tam Tạng Pháp Bảo được Đức Thế Tôn khẩu truyền đi theo chánh pháp, đi theo chánh pháp, hay là pháp bảo chính được Đức Phật Ngài thuyết pháp, nó văn nghĩa cụ túc, biện tài lý giải và pháp từ, nó vô ngại và nó không có mâu thuẫn, tức là lúc nói gì lúc kia nói khác. Ở trong cái tinh thần pháp của Phật không hề có cái chúng ta thấy có những cái điểm dị biệt, nó có những cái điều sai trái. À, lúc mà Đức Phật đó, đầu tiên Đức Phật Ngài nói vậy, à, đến giữa Đức Phật Ngài nói khác, và đến cuối cùng Ngài nói khác thì không có. Như thế nào ở giai đoạn đầu thì cũng như thế ấy trong đoạn giữa, và như thế trong đoạn giữa cũng như thế ấy trong đoạn cuối, để cuối cùng để chúng sinh thực hành mà đạt đến có cái kết quả an lạc. Ở đây khác hơn những vị giáo chủ khác, đó là những cái gì? Những cái lời dạy của Ngài nó mang tính thiết thực hiện tại, mà chúng ta thấy san đít thế cô ca đi cô, tức thiết thực hiện tiền. Đức Phật Ngài dạy những điều gì đó để đưa chúng sinh thực hành được an lạc ngay trong hiện kiếp, chứ không phải là Phật giáo không phải là một cái tư tưởng mà hứa hẹn và viễn vông. Chúng tôi đã quên là có một cái nhà hiền triết nào, một cái học giả nào đã nói như thế này. sở dĩ mà Phật giáo ngày hôm nay được tồn tại và được phát huy một cách hết sức là mạnh mẽ vào thế kỷ 19-20 và cả những thế kỷ sau nữa, đó chính là cái giáo pháp của Phật, cái giáo lý của Phật nó khác hơn các cái giáo lý khác. Đó chính là không có đưa hứa hẹn và chỉ dạy chúng sinh đến một cái cảnh giới, đến một cái mộng mơ hay đi lòng vòng lẫn quẩn, mà chính Đức Như chính Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói thẳng những gì mà những con người hiện sống ở cuộc đời này, những niềm đau nỗi khổ, tâm tư tổn thức, những sự thiếu thốn, những con người phải xa và những cái cảm thọ con người phải đau khổ như thế nào, đều được nói trong kinh Phật. Thì kính thưa quý vị, tại sao một vị ấy có một cái tư duy suy nghĩ như vậy? Đó là chúng ta thấy cái giáo pháp của chúng ta gọi là Sanditiko Akariko, là chỗ đó thiết thực hiện tiền, đúng, nó không có vượt ngoài cái thời gian, tức là không bị gián đoạn. Khi người nghe thực hành thì mang lại cái kết quả ngay trong hiện tại, nó không phải chờ đợi tương lai. Bởi chúng ta thấy là thiết thực hiện tại lạc trú, nó có hai cấp, một cái của cấp hiện tại lạc trú đó với người chứng đắc thiền tình định, hưởng được cái trạng thái hiện tại lạc trú, chứng đắc các cái tầng thiền, hay là những người đã gánh nặng đã đặt xuống, việc nó làm đã làm sao đời sống hay không còn đời sống sao, thì những người ấy đã được hiện tại lạc trú. Nhưng ngược lại, những chúng sinh mà đang khổ đau, đang bị sân hận, đang bị chấp thú, đang bị những cái niềm đau nỗi khổ chất đầy, những quan trái quán hờn, mà nếu như sau khi nghe được cái giáo pháp của Phật, người ta cởi bỏ ra đi, không còn cái nặng nề trong tâm hồn của người nữa, thì đó chính là cái giá trị hiện tại lạc trú. Hay là từ trong một cái phiền muộn của chính mình, từ trong một cái đi tìm vô vọng, và hôm nay chúng ta giác ngộ, hôm nay chúng ta bừng tỉnh lại, thì đó cũng chính là một giá trị hiện tại thiết thực trong tâm tư của một con người. Khi Đức Phật dạy chúng ta đừng có phóng dật, hãy tu tập tâm mình nó được yên ổn, nó định lại, nó có chánh niệm lại, thì khi có chánh niệm lại thì quả thật cái thân xác này không mệt mỏi, do cái tâm tư nó không mệt mỏi, do chính là tâm kinh an, và tâm kinh an được thì thân kinh an. Thưa đại chúng, còn nghe chúng tôi nói không ạ? Còn nghe chúng tôi nói rất rõ không? Thôi cô Tính Hạnh đó, với cô Quá Huyệt, dạ cảm ơn quý vị, dạ cảm ơn thầy. Chúng ta thấy đấy là một cái giá trị mà hiện thực. Khi mà chúng ta thực hành, chúng ta tại sao chúng ta ngồi thiền nó được khỏe, là bởi vì tâm của chúng ta nó được định lại, là một chúng ta có chánh niệm, và chánh niệm để được an vui. Đó chính là một hiện tại là thích thực hiện tiền ngay trong hiện tại, mà không chờ đến phải hứa hẹn rằng ngày hôm sau và ngày mốt ngày kia chúng ta mới có kết quả tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, có một điều đặc biệt nữa, chúng ta thấy ngày hôm nay có một số mà học giả người ta nghiên cứu pháp thiền để trị bệnh, có cái giáo thuyết thiền mà nó hết bệnh. Chúng ta phải xác định ngay lại, cho tâm tư của con người đau khổ nhiều, phóng dật nhiều, lo sợ nhiều, cái uất ức, cái thân tật lẫn hốt của con người, cái tham ái, cái sân ác, cái tà kiến ác của con người nó quá nhiều. Mà khi những con người có cái tâm định, có cái tâm chánh niệm, thì những cái phóng dật đó, những cái mà lo lắng sợ sệt đó nó không có, thì tâm của họ được tốt đẹp, thì cái gì, cái lực sống của họ có, và chúng ta tạm gọi tức là cái đó chính là một sức mạnh, mà cái sức mạnh đó nó mới là nó tạo thành một cái kháng thể để nó chống chọi với bệnh hoạn. Chúng ta phải hiểu trên tinh thần nó tích cực và nó lý như vậy, chứ không phải là nó là tu thiền rồi sẽ hết bệnh. Đúng, tu thiền sẽ hết bệnh nếu như chúng ta không bị phóng dật, không bị thì chúng ta có cái chánh niệm, có cái chánh định, có chánh niệm một chút xíu thì chắc chắn là nó sẽ hết. Bởi vì tâm của chúng ta an, tâm của chúng ta an thì chính là tâm thanh an, và thân sẽ được thanh an. Thì nếu chúng ta có bệnh hoạn thì cũng sẽ có cái giảm xuống một phần nào. Thì đó chính là cái giá trị, đó là cái gì, chính là cái thưa quý vị, là một cái sự thiết thực mà chúng ta không có thể nào mà có thể nói khác được. Có thể nói rằng cái sự thiết thực của giáo pháp nó còn đặc biệt hơn nữa, đó chính là cái gì, khi mà có cái điều kiện là nó thực sự hiện tại là một chuyện vượt ngoài thời gian. Đến với giáo pháp của Phật mà chúng ta gọi là Asanditiko Akaliko, tức thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, đến để mà biết, nó không bị lệ thuộc bởi cái thời gian. Tức là nó không bị có bị cái sự lỗi thời, nó không bị một cái sự hôm nay. Bây giờ chúng ta thực hành thì cái người xưa nó thực hành vậy được, chứ bây giờ mình thực hành nó là lỗi thời, không phải như vậy. Mà nó y như thế nào ở trong thời Đức Phật, ở các chư hiền thánh tăng đã thực hiện để đoạn khổ diệt khổ, thì cũng như thế trong hiện tại, nếu chúng ta đi theo đúng thì chúng ta cũng sẽ chứng đạo. Lúc nào thì sự chứng đắc quả trong lúc ấy không chậm trễ. Mà chúng ta học ở trong ví dụ vàng thì chúng ta thấy rằng đó chính là cái gì, đó chính là cái mà một cái sắc na đạo khởi sanh thì qua sắc na quả nó liền kề, tức là nó không có cái thời gian xen kẽ. Chỉ một sắc na này qua sắc na kia, khi nào chứng đắc đạo thì khi ấy chứng đắc quả. Thì chúng ta thấy cái pháp, cái lời dạy của Đức Phật nó đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ đó chính là nó không bị cái lỗi thời, nó không bị coi như là áp đặt cho người lớn, người nhỏ, người xa, người gần, người trong, người ngoài, người mới, người cũ. Mà mới hay cũ gì cũng mặc một cái bộ đồ đó, cũng tu tập một pháp môn đó, và cũng cái tâm tư như thế đó. Mà nếu như tu tập đúng thì chứng đắc chứng đạo chứng quả đồng nhất, chứ không phải là vị này 50 năm thì khi có sự tu chứng nó khác cái người mới vào, để mà phải chờ thời gian. Mọi người mới vào tu, nhưng khi đó họ chứng đạo chứng quả, và người 50 năm chứng đạo chứng quả thì cái sự chứng đắc đó nó đồng nhất, nó không có dị biệt, nó không có biệt vì cái thức sao không có bị cái lỗi thời. Và quả thật khi chúng ta thấy cái lời dạy của Phật mà chúng ta gọi là số tam tá bi tất cả, hoặc là Abhidhamma Pitaka, thì chính là một cái vi diệu tạng hay là một cái kinh tạng. Thế nhưng mà gọi là thầy của chúng ta, là người dẫn đường, bởi vì chính là cái sự hiện thân của Phật ở tại chỗ đó, mà lại chúng tôi gọi là cái pháp thân của Phật nó vẫn còn đó. Những lời dạy của Ngài nó vẫn sáng ngời như bao thời gian, như là chính Ngài còn hiện tại. Ngài còn hiện tại, Đức Phật còn tại thế đó, mà chúng ta tu chứng, chúng ta chứng đạo chứng quả, thì cái cách chứng đạo chứng quả đó của ngày hôm nay, nếu như chúng ta tu tập mà được chứng đạo chứng quả thì nó cũng giống nhau. Chứ không phải khi có Phật thì chứng đắc khác, bây giờ thì chứng đắc khác, không phải vậy. Mà trên một quy trình tâm sanh của lộ đắc đạo thì chúng ta thấy cuối cùng khi mà động lực có mặt, và sau khi đó thì chứng đạo chứng quả nó không chậm trễ. Và thì theo cái tốc độ của chúng ta có thể chứng đắc tu đầu quần, xong rồi chúng ta chứng đắc tu đầu quần đạo, tu đầu quần quả, ở đó dừng lại, hay hoặc là từ tu đầu quần đó có thể chúng ta tiến một cách liên tục luôn đến tứ đạo tứ quả. Thì cái đó là do cái tốc độ tu tập, và do cái căn cơ của chúng ta có được chứng ngộ hay không. Và kính thưa quý vị, đây là một điều đặc biệt ở trong cái giáo pháp gọi là Akaliko, tức là vượt ngoài thời gian, nó không bị có bị cái lỗi thời. Và một điều hơn nữa, một điều đặc biệt hơn nữa mà trong cái lời tán tụng của Võ Đức Pháp Bảo chúng ta thấy gọi là Ehipasiko, đến để mà thấy, chúng ta đến để mà nghe rồi tin, đến để mà thấy. Cái Sanditiko, cái Ehipasiko nó cũng giống như là một cái chánh kiến, để đến đó để thấy đúng, để hiểu đúng. Từ cho thấy đúng, hiểu đúng mới có sự suy nghĩ đúng và thực hành đúng. Có thể nói rằng chính giáo pháp Ngài là đến để mà thấy, đến để mà hiểu, chứ không phải đến giáo pháp của Ngài để chờ một sự cứu rỗi, để chờ một sự mầu nhiệm, một sự ban ơn, một cái sự khai tâm điểm nhãn gì đó. Và chính Phật mở ra được một cái tâm thức khổ đau của mình, hay cái tâm thức luân hồi hoàn không có, mà đến để lắng nghe, để học Parigatithamma và sau đó thực hành. Đó chính là một điều mà khác hơn, mà nó cũng khác hơn những cái tôn giáo khác. Tức là không có chờ chờ cái sự cứu rỗi. Và chính Đức Phật này, Ngài đã nói Như Lai là đạo sư chỉ đường, như là một vị lương y kê cho cái to thuốc để chỉ đường chúng ta đi, để chuyển mê khai ngộ liên khổ đắc lạc, mà chúng ta không đi, chúng ta đi về bờ mê, chúng ta đi về cái sự sanh tử khổ đau. Đó là cái quyền của chúng ta, và chúng ta chấp nhận trong luân hồi đau khổ đó, thì chúng ta cứ đi trong luân hồi đau khổ. Đó là do cái nghiệp cái quả của chúng ta đã chọn. Còn ai đến giáo pháp của Ngài, đi thấy đến giáo pháp của Ngài mà thấy được cái chân lý, thấy được cái chân lý đó chính là thấy được cái sự thật khổ đau ở trong cuộc đời này, thấy được cái sự sanh sự diệt, thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ não, thấy được cái sự vô ngã. Và thật, những gì mà chúng ta có mặt trong hiện cuộc đó chính là giả, đó chính là không thật có. Những cái gì mà chúng ta đang cầm nắm, những gì chúng ta đang thấy xung quanh, đó là cái nhân duyên nó hội tụ, ngay cả sắc thân này cũng không có. Chỉ là một sự thành tựu, chỉ là một sự hội tụ của cái đống của sắc, quẩn, thọ, quẩn, tưởng, quẩn, hành, quẩn và thức quẩn. Cái gì? Sắc thân của chúng sinh tức là ngũ quẩn, tức là đống là khối. Một đống khối của sắc thịt này, một đống một khối của tư tưởng này, thế là đáng nhất. Chứ không có phải phân biệt là ta, là người ta, là danh xưng, là địa vị, là quyền thế, là hơi thở, là mạng sống của chính mình. Tất cả những điều đó chúng ta không có cái quyền đó. Và nếu chúng ta chấp là đó thì chính là cái đau khổ, và đến để mà thấy cái gì, thấy cái điều sai đó, cái chấp ngã đau khổ đó, đến để thấy rằng cái sự hiện hữu trong cuộc đời này chính là dukkha lakkhana, tức là cái tướng trạng đau khổ nó đã có mặt trong cái gì, trong cái sự vận hành đau khổ của thân ngũ quẩn này, của cái danh pháp và của cái sắc pháp ngũ quẩn này, nó là sự vận hành. Và rồi cái danh pháp sắc pháp này nó phải bị cái gì, nó phải bị cái sự vô thường anicca lakkhana, tức cái tướng vô thường nó lại xuất hiện, nó mới tồn tại. Dù chúng ta có khỏe mạnh, dù chúng ta có yếu, dù chúng ta có đẹp, dù chúng ta có xấu, dù chúng ta có như thế nào ở trong cuộc đời này, rồi thời gian quay mở tất cả sang cho mấy giàu giàu, nghèo nghèo, khổ đau lớn lớn nhỏ nhỏ cũng là một kiếp nhân sinh. 30 năm cuộc đời, 20 năm cuộc đời, 10 năm cuộc đời, nhiều khi chưa ra đời đã chết. Đó là cái sự vô thường. Mà cái mạng sống của chúng sinh là một điều bất thường, không thể có cái hạn định được. Cái sự sống này nó chỉ là một cái điều mà tiếp nối, và cái mạng sống này không có một cái, không có một chắc chắn rằng, tôi nói rằng chắc chắn là tôi sống tới ngày mai, tới ngày mốt, tới năm này, tháng nọ, ngày kia. Chúng sinh không có cái quyền quyết đó. Bởi vì chúng ta gọi là cái bất ngờ, thì thật sự ra là cái nhân duyên của nghiệp quả mà chúng ta sống thì nó đã định sẵn rồi, nó đã có vốn sẵn sàng như vậy rồi. Mà chúng ta thường thường nói cái số mạng của mình sống tới đó, cái số mình nó không tránh được rồi. Cái chuyện xui xẻo hay cái chuyện chết chóc nó đến, đó là nó có cái số. Theo cuộc đời thì ở thế thường thì người ta phân tích như vậy, nhưng là theo tính tinh thần Phật học thì không có nói như vậy, mà nói cái nghiệp của chúng ta, chúng ta tới đó chúng ta không còn sống nữa, chúng ta không còn cái tiếp diễn nữa. Mà đó là chính là cái tướng trạng của cái sự vô thường, của cái sự khổ não, của sự vô ngã. Ta đi đến với cái nghiệp của ta chính là chúng ta sống được 30 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm, 50 năm, vân vân, và có những người 100 năm và 100 mấy chục năm, vân vân. Thì đó tất cả là do cái duyên nghiệp của chúng ta, là chúng ta còn hiện hữu được bao lâu, đâu bao lâu, và cái duyên gặp lỡ với những người xung quanh này nó bao lâu. Và khi đã hết cái duyên rồi thì chúng ta ra đi. Mà cái duyên, cái nhân và cái quả đó, cái duyên và cái năng và cái sở đó, chúng sinh không làm chủ được, chúng sinh không có cái quyền quyết được. Mà tất cả là nó theo có sự vận hành của quy luật nhân quả. Cho nên đến đây mà thấy cái gì, thấy cái giá trị chân lý, thấy cái con đường thoát khổ, thấy cái gì, thấy cái sự sanh sự diệt, thấy cái giới học, thấy cái định học, thấy cái tuệ học, đến để mà thấy cái gì, thấy cái con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ chính là đây. Đó chính là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh hành, chánh niệm, chánh tâm, chánh định. Đến để mà thấy thân họ tâm và pháp quả, đến để mà thấy cái gì, thấy cái sự vận hành của danh và sắc này.
Rồi có người tiếp tục bị vần xoay do cái vòng sanh tử luân hồi của bất tích sự mất ba đầu hoàn tham mô, rất là liên quan tương xứng. Cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. Và chính chúng ta hiểu đến để mà thấy giáo pháp, đến để mà thấy cái gì, thì cái lý duyên khởi, sự đau khổ, sự tiếp nối của chúng sinh là do vô minh, nó duyên cho cái hành, nó duyên cho cái thức, nó duyên cho cái danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Và hữu có mặt thì có giải chấp cho bi khổ não, và thấy là có vô minh tiếp diện. Đến đây mà thấy như vậy, và từ chỗ đó chúng ta thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Và từ chỗ đó chúng ta thấy con đường nó đưa về cái sự tĩnh lặng, cái sự thống nhất, cái sự tự tịnh vắng lặng. Đó chính là thân thọ và pháp quán niệm xứ. Bởi vì Ekhayano Makgo không có một con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não. Ta nói đó chính là tứ niệm xứ, hay đó chính là giới, định và tuệ. Và cái giáo pháp này mà Đức Phật gọi là thầy của chúng ta đó, y cứ vào giáo pháp đó, chính là giáo pháp có cái khả năng hướng thượng gì, đưa chúng sinh đến cái sự chấm dứt khổ đau sinh tử, dẫn dắt con người thực hành đạt đến cái mục đích đó. Mà giáo pháp là một sự thực hành đưa đến thiết thực hiện tại, chứ không phải là một giáo lý, nó không phải là một cái triết lý suông, tức là nói để mà hiểu là trên một cái tư tưởng như vậy. Mà cái giáo lý của ngài nó gọi là Upanayiko, chính là có cái cách, có cái mục đích nó hướng thượng, để chuyển tâm tư của chúng ta nó thoát đi cái sự bao vây của phiền não. Khi mà chúng ta thực hành pháp bảo, khi chúng ta thực hành cái giáo lý Phật, tức là chúng ta chuyển mê, chuyển cái mê này, nó không còn đau khổ nữa, không còn khổ đau nữa. Đắc lạc đó chính là cái sự thành tựu, cái giá trị hướng thượng của nội tâm tu tập. Như chúng ta đã từ bỏ những cái gì mà nó là thói quen, nó là tật xấu của chúng ta từ bỏ nó. Khi chúng ta tu tập được thì chúng ta mới từ bỏ cái thói quen, cái phiền não của luân hồi, cái lối suy giá, tức là cái dục ái tìm miên, cái hữu tìm miên, kiếm tìm miên, vân vân. Thì những cái đó nó ngủ ngầm từ trong tâm ta rất lâu, và chúng ta làm cho nó không còn một cái năm tẩm ở trong người mình nữa, vũ sạch, phủi sạch và diệt sạch nó. Cái giá trị hướng thượng đó chính là để con người của chúng ta không còn phải bị vọng tưởng, không còn phải bị nhớ lại, và không còn phải có cái sự yêu thích, không còn phải cái sự khổ đau nữa. Thế dĩ mà được gọi là giá trị hướng thượng Upanayiko đó, chính là không có đưa con người và một tư tưởng mà tự cho nó ngồi mà suy nghĩ hoài, đi từ chặng đường suy nghĩ này đến chặng đường suy nghĩ nọ, mà giáo pháp của ngài chính là hãy vào thực hiện, đi trên con đường của ngài đã đi, thực hành những cái lời dạy của ngài đã thực hành, như chân như thật, không phải không như chân như thật. Nếu như chúng ta thực hành theo cái lời dạy của ngài thì chắc chắn rằng đó chính là do chính mình phải tự đi, và tự mình phải có cái sự nhìn thấy. Cái sự nhìn thấy này do cái gì? Do cái định, do cái niệm của chúng ta đã được sinh khởi. Khi cái niệm, khi cái sati sapacaya, khi chánh niệm và tỉnh giác một cách thuần thục và một cách rõ ràng, từ chỗ đó chúng ta mới chứng đắc được các cái tầng đạo quả là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, hay sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, vân vân. Từ do cái gì? Do cái tâm nó hướng thượng, và cái tâm hướng thượng đó đặt cái hướng đến, đặt cái mục đích nó đúng, đặt cái mục đích nó đúng cái quỹ đạo, thì thời chúng ta sẽ phát huy cái quỹ đạo đó, chúng ta đi ngay cái quỹ đạo đó. Như là từ mục tiêu A vẽ một cái đường bay, vẽ một cái phương trình từ A qua B thì nó phải là vậy, cái chiều cạnh gốc nó phải là vậy, nó không thể đi sai. Có thể nói rằng là chúng ta biết cái vật lý toán học, cái sự chuẩn xác nó ở một cái giá trị chắc chắn và không thể có cái sự xây dựng. Như thế nào thì cái giá trị hướng thượng Upanishad này nó gấp trăm ngàn lần nữa. Đó chính là một cái quyết định cả chiếc hai lá đối với tất cả chúng sinh, mà có một cái chí hướng, có một quyết định để ly dục tam giới, để thoát khỏi cái tam giới khổ đau này, vượt ngoài cái gì, một cái những cái sự suy niệm, những cái sự suy tư về triết lý mà nó sai sâu, mà nó viển vông. Không cần như vậy, mà chúng ta thấy sợ luân hồi để toan kiểm cái hành vi đau khổ của mình, sợ luân hồi, sợ cái sự trầm luân sinh tử đau khổ, sợ cái vô minh, sợ cái hành thủ mà nó xuất hiện ở trong chính cuộc đời ta, chính cái vòng sinh tử triền miên của chính ta. Và cứ như thế chính thôi thì chúng ta thấy cái giá trị hướng thượng này, đó là một điều mà một người đệ tử cần phải có một cái sự nghiên cứu, một cái sự điều đạt một cách chất lượng, để chúng ta mới thành tựu được một cái sự chuẩn xác. Cũng như khi chúng ta nghe tin có một cái người như thế này, có một người như thế kia, có một học giáo, có một học thuyết này như thế nọ, thì chúng ta cũng không có quan tâm. Bởi vì cái gì, dầu cho là một vị nào đó minh sư lỗi lạc gì đó mà tu tập được các thiền chứng gì, thì trong cái giá trị hướng thượng của chúng ta cũng không thay đổi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở đây chính là cái mục đích ấy, cái giáo lý ấy là cái giáo lý thật, cái giáo lý mà chúng ta đang tu đó chính là cái thiết thực, chính là một cái an lạc nó vượt ngoài cái thời gian và nó không có gì thay đổi cả. Khi chúng ta có một cái giá trị chắc chắn như vậy thì kính thưa quý vị,
thì thôi
lời dạy này của Đức Phật mà ở trong cái ấn đức của Pháp Bảo mà chúng ta đã nghe được là một câu gọi là bách chất tăng quê đi ta vô quy nhu y tí, tức là cần được người trí tác chứng, cần được người trí hiểu biết. Ở đây chúng ta thấy cái giáo pháp của Ngài nó không phải là một cái giáo pháp, cái lời dạy của Ngài không phải cần mà chúng ta thường thường nghe. Có một số điểm, có một số cái lý giảng nói rằng chúng ta phải được khai thị, chúng ta phải được một cái sự tác chứng, chúng ta phải được một cái sự truyền trao của một cái người nào đó và chúng ta kế thừa, hoàn toàn phải là như vậy. Mà người trí tác chứng bách chất tăng qua quy tắc của quy nhu hí, giáo pháp của Ngài là phải do tự mình, do cái trí tuệ tự mình tu tập, tự mình hướng đạo, tự mình tu tập, tự mình chứng ngộ, mà không ỷ lại vào cái gì, một cái tha lực, không có mong chờ một cái sự tha lực, không có mong chờ rồi Đức Phật Ngài xuống Ngài sẽ chỉ đường ta, rồi Đức Phật sẽ xuất hiện để giúp cho ta, rồi Đức Phật sẽ ám thị cho ta, hay là người có một cái vị nào đó có thần lực, có cái nội lực, có cái nội công cao cả để mà coi như chữa trị một cái nội thương tâm hồn của chúng ta, mà chúng ta bị coi như là độc công nó phát, bây giờ sẽ có một người chữa trị. Không phải như vậy, mà chính mình là người chữa cái độc của mình bằng một cái nội công tu tập, mà cái nội công tu tập đó bằng một cái sự thực chứng, hay là bằng một cái gì, bằng một cái thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian đến để mà thấy giá trị hướng thượng. Và từ đó chúng ta có cái bát cái tăng quy đắc của quy nhu hí, tức là có một cái giá trị thực chứng, không ỷ lại, không phải vì nghe vì tin một kẻ nào khác, mà tự mình giác ngộ, tự mình tu tập. Và bởi vì con đường này đã được Phật giác ngộ, đã được Phật đi qua, và Ngài chỉ lại cái con đường đi này cho chính mình. Chúng ta thấy khi mà nói như thế đó thì chúng ta mới thấy là một cái giá trị đặc biệt của cái giáo pháp của Ngài, mà nó xuyên suốt xưa và nay được người trí người ta hiểu, mà hôm nay Phật giáo của Ngài hôm nay được một số người học giả mà người ta chịu khó, người ta suy nghĩ đến, người ta nặng đầu nặng tóc. Bởi vì sao vậy? Người ta thấy nó tuyệt vời quá, người ta thấy nó rất là hay, không có một cái gì gọi là một cái mơ hồ, không có gì đó mà gọi là một cái sự ỷ lại, một sự van lơn, một sự cầu khẩn, một cái sự van xin để có được cái hồng ân, để có được một cái sự yểm trợ, để có một sự giá trị. Nó không phải cần như vậy, mà
cái sự giá trị một cái hồng ân đó chính phải tự do mình tạo ra, chứ qua cái lời dạy của Phật đại giác ngộ. Quả thật cái gọi là Sapayun hay là Samman Sambuddho, bậc chánh đẳng chánh giác chánh biến tri, đó là ở chỗ này. Bởi vì ngài giác ngộ những cái gì mà chúng sinh chưa hiểu, những gì chúng sinh chưa biết, là những cái gì mà giáo điều chưa có nói đến, thì Đức Phật ngài nói. Chứ còn chúng ta thấy cái điều khác biệt giữa cái giáo lý của Phật và cái giáo lý ngoại giáo, là cái giáo lý ngoại giáo có thể tu tập đưa đến các cái thiền chứng ngay cả phi tưởng phi tưởng xứ nêu sanh nha la sanh nha. Nhưng cái giáo pháp của ngài chẳng những có khả năng đưa đến các thiền chứng cao cả như các vị giáo chủ khác, mà nó có một giá trị chính là chúng ta diệt được, thoát được cái phiền não, cái sự đau khổ. Hay là cái giáo pháp của ngài nó có một cái giá trị là bát chấp tăng về đi tác vô quy nhu hỷ, tức là tự mình giác ngộ mà không cần phải nhờ một tha lực đến để mà thấy, đến để mà nghe, đến để mà giác ngộ. Và cái giáo pháp của ngài đó chính là cái a ca ni cô. Thì như những cái giáo pháp khác, những cái giáo đạo giáo khác, thì chúng ta thấy tu tập các cái thiền chứng họ có thể chứng đắc về sơ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sanh về cõi tứ thiền. Và khi họ chứng đắc không vô biên, tức vô biên vô sở, phi tưởng phi tưởng xứ, thì sanh về từng cõi vô sắc đó cho tới cõi cao cả nhất là phạm thiên vô sắc giới, cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng những cõi đó cũng vẫn còn trầm luân sanh tử. Còn cái sự tu chứng của Đức Phật ngài chỉ dạy cho chúng sinh nó khác hơn, và cái sự tu chứng để nhập vào dòng thánh của sắc na gam ni, ana gam ni, tức là của tu đầu quần ana hàm ana tư đoàn tu đầu quần tư đà hàm ana hàm và a la hàm, thì những cái cảnh giới đó sẽ không có lưu lại, sẽ không có lưu lại, và nó không có hiện hữu tiếp tục đăng tôi đau khổ sanh tử cho chúng sinh nữa. Và như thế là chúng ta thấy cái sự tu tập mà lấy cái gọi là pháp và lực của ngài, mà chúng ta gọi là tham ma quý thầy giá làm thầy, đó chính là đòi hỏi một cái tự thân của chính chúng ta phải nếm trải, tự thân của chúng ta phải ra đi, chứ không nhờ van xin hay là nài nỉ hay là nhờ một kẻ khác giúp chúng ta tu, giúp chúng ta như thế này thế nọ, mà chính là một cái giá trị tỉnh thức, một cái giá trị năng động của mọi con người ta. Và như thế thì chúng ta thấy ngài Nagasena mới trả lời cho ngài Ma Tiên là chính sau khi Gia La, sau khi Phật ngài đã chết, ngài đã tịch diệt, thì cái sự cúng dường, cái sự lễ bái đối với ngài nó có một giá trị phước báo. Và cái phước báo đặc biệt hơn nữa chính là cái sự thực chứng và cái sự thực hành cái lời dạy của ngài, cái pháp hành Parijati Thamma, đó chính là cái pháp hành để đạt được một kết quả cao cả. Thì đây là một cái sự cúng dường đến Đức Phật một cách cao cả và tốt đẹp nhất mà chúng ta thấy. Y cứ giáo pháp chứ chúng ta không có y cứ cái gì, y pháp chứ bất y nhân. Đây là một điều mà đặc biệt, y pháp chứ không y nhân, lấy pháp làm thầy chứ không thể lấy người làm thầy. Người thì người giỏi, lâu lâu có một người xuất chúng xuất hiện, thì chúng ta nhớ cái lời dạy của Phật, chúng ta không vội tin với vị này mà cũng không vội bỏ vị này, chúng ta có một sự kinh nghiệm và hãy lấy giáo pháp làm thầy chứ không lấy người này làm thầy, không ý nghe người này làm thầy. Bởi vì khi mà người này làm thầy của chúng ta, có thể người này chết, người này phạm giới, người này hoàn tục, thì thấy là chúng ta thất vọng. Còn ở đây lấy pháp làm thầy, pháp là một giá trị chân lý muôn thuở. Pháp mà Đức Phật đã dạy đó là một cái sự tu tập, một sự thiết thực, một sự an lạc ngay kiếp sống này. Và cho nên mỗi cái tâm tư, mỗi cái sự tiến tu của chúng ta là đều là một sự tốt đẹp, và mong rằng tất cả chúng ta y theo lời dạy cái Đà Bát Niết Bàn Ma Pa Ra Niết Bàn Ma, hay chính là những lời di huấn tối hậu của Đức Phật. Ở trong đây có cái câu này là
sau khi Như Lai viên tịch, hãy lấy pháp của lưng của thầy và y pháp chứ không có y nhân.
Kính bạch quý ngài, kính thưa tập thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày qua cái ý nghĩa này. Như vậy chắc chắn còn nhiều điều cần phải được thảo luận, cần phải được mở rộng. Sự kính cung thỉnh quý ngài mở rộng cho hoàng thảo thi. Nếu có điều chỉ xin tất trên, kính ngưỡng mong sư tung đức tăng và cùng toàn thể các phật tử quan hệ cho kính dân phật phương làm được trời thánh tới đại thiên vương các vị chư thiên hồn địa chân pháp cộng hòa ngài sư quý hoàng nghi xin hộ trì lãnh sư tung đức tăng cùng toàn thể các phật tử luôn được an lạc, luôn được tấn hóa. Nam mô bổn thầy gia, nam mô tham ma gia, nam mô sanh khai gia.
Phật thì thiền cho tập thể quý. Bạch chị Phật Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Không biết Thượng Tọa Tân có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tân đang có bạn trước máy, xin kính thỉnh Thượng Tọa Tân trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Dạ. Thượng Tọa Tân, ngày hôm nay chúng ta thường nói đến tam tạng kinh nghiệm và kinh luật và tạng diệu pháp. Kinh là luật tận diệu pháp, nhưng mà chúng ta nghe rất là nhiều ở trong kinh điển Đức Phật này dạy là pháp và luật như là giảng dạy, thì tại sao lời dạy của Đức Phật chia làm hai là pháp và luật, và chúng ta nên hiểu với sự khác biệt giữa pháp và luật và tam đẳng kinh điển ngày nay khác đặc khác biệt như thế nào? Xin thỉnh sư đoàn tôi quan nghĩ giảng rõ về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con thành kính lĩnh lễ Thượng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chính Tăng. Kính lĩnh lễ Thượng Tổ Giác Đẳng, Tổ Pháp Đăng, Thượng Tổ Tuệ Liên, để được minh hạnh, để được pháp tính. Cùng chư Tôn Đức Đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam, tính nữ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Con nghĩ ở trong kinh thì những cái lời dạy của Đức Phật ấy, Đức Phật này dạy rằng các như các thầy tùy theo nên sau khi Như Lai tịch diệt thì các thầy nên lấy pháp và luật làm thầy, pháp và luật làm thầy. Thì cái chữ tham ma và bí ni gia thì ở đây đó thì theo con hiểu đó là cái tam tạng ngày nay phân làm tam tạng, thì cái chữ pháp mà theo như con hiểu đó là bao gồm những cái pháp tu, pháp môn tu tập, hay nói là bao gồm cả kinh tạng và luật tạng, luận tạng. Bởi vì khi mà nói đến pháp á thì ở đó có nhiều cái lời dạy mà được hiểu như là trong kinh tạng. Trong kinh tạng thì được biết đó là Đức Phật này dạy là những cái pháp mà mang tính nó cái từ mà ngài dùng về cái sự chế định theo cái từ trong kinh tạng, và như vậy đó cho nên là những cái pháp mà Đức Phật này dạy nó có thể nói rằng là tùy vào cái đối tượng nghe pháp. Ví dụ như ở cõi nhân loại thì gồm có vua chúa, rồi gồm có những thứ dân, rồi có quan lại, rồi các thầy tùy theo như hội chúng, mình biết hội chúng cư sĩ, hội chúng xuất gia, rồi hội chúng vua chúa, hội chúng bà la môn. Thì khi mà những cái kinh mà Đức Phật ngày dạy gọi là pháp ở đây, tức là được phân ở trong kinh tạng gọi là kinh tạng, thì cái chữ pháp cũng nằm trong kinh tạng. Rồi pháp á, thì theo con hiểu thì như là ở trong luận tạng, tức là Adhidhamma là trong luận tạng. Thì ở đây đó thì Đức Phật nói đến cái pháp chân đế nhiều hơn, nói đến tâm, tự hữu tâm, rồi sắc pháp, pháp tục đế, rồi pháp chân đế, rồi pháp hữu vi, rồi pháp vô vi. Thì ở đây khi nói đến pháp vô vi thì bao gồm tâm, sở hữu tâm, và các pháp. Thì những cái pháp này đã nói đến cái thực tính của nó, và nói đến cái chân đế. Dù dòng cái từ chân đế cũng gọi là pháp, thì đây mang tính phân tích và những cái chi ly hơn. Thì cái pháp ở đây hiểu như vậy thì có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật mang tính nó chi ly, chi tiết hơn, nó tinh, nó gọi là tinh tế hơn so với kinh tạng. Thì cái từ pháp ngày xưa đó, thì con nghĩ rằng pháp đó mà được cái sau khi mà thì thiết tập tam cảnh tạng kinh điển đó, thì tới thời kỳ đó thì đến khi mà đó thì các vị A và Lê đặc biệt là phân ra thành tam tạng kinh điển. Còn riêng luật á thì con nghĩ là chữ Vinaya ở đây đó, Vinaya ở đây đó là bao gồm những cái nguyên tắc mà Phật dạy về những các bậc xuất gia, đặc biệt là các bậc xuất gia về giới luật, ví dụ như được biết như là giới bổn thanh tịnh giới, rồi thu thúc thanh tịnh giới, thọ mạng thanh tịnh giới, hoặc là hoàn tưởng thanh tịnh giới. Thì Đức Phật này dạy như vậy là bốn cái tứ phần thanh tịnh á, tứ phần thanh tịnh nó bao gồm những cái nguyên tắc mà vừa là thu thúc chính mình, vừa là tu tập cho chính mình, và vừa là những cái lời, như là những cái lời dạy mà chúng ta nhớ, những cái điều học mà Đức Phật cho phép, Đức Phật khuyên nhân là không có nên làm thực hiện những điều đó. Thì luật ở đây là nó nằm riêng một phần, và có thể là ở gì đó thì không nghĩ ở buổi ban đầu đó, thì chữ pháp và luật này thì Đức Phật này dạy bao gồm cả tam tạng kinh điển. Và sau này thì các vị A và Lê các ngài tiếp tập thành tam tạng kinh điển, tức là pháp bao gồm cả kinh và luận. Luật thì là những cái nguyên tắc sống để cho các thầy tỳ kheo hành theo, hay là tăng đoàn của Đức Phật hành theo. Cho nên ngày xưa thì con được biết rất là Đức Phật thì chỉ nói ở trong kinh là pháp và luật, rồi cái sau một thời kỳ nữa là phân ra làm cửu phần chánh pháp, thì phân ra cửu phần chánh pháp trong lời dạy của Đức Phật thành chín phần. Và tới thời kỳ mà kiếp tập tam tạng thì phân pháp và luật, và pháp kinh và luận á, kinh và luận là bao gồm là nằm ở trong cái từ pháp, hay là pháp đó lời dạy của Đức Phật, hay là pháp là những cái thực tính của mỗi pháp. Ví dụ như nói trong A Tỳ Đàm thì mỗi thực tính về tâm và sở hữu tâm, là mỗi cái tâm sở như thế nào, là thực tính của cái tâm sở đó, thực tính của tâm, rồi thực tính của sắc pháp. Thì ở đây đó thì cái chữ pháp nó nằm ở trong cái bao gồm cả kinh luận. Còn chữ Vinaya ở đây được gọi là luật, là những cái nguyên tắc sống. Thì theo con nghĩ là như vậy. Và nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con tự chư tôn đức bổ túc thêm ạ. Một bộ tài nha.
Không biết thầy tọa Pháp Đăng có mặt ở trong room không? Nếu thầy tọa Đăng đang có mặt ở trong room, xin thầy tọa Đăng trả lời cho câu số lượng kế tiếp. Dạ. Thầy tọa Đăng, chúng ta nghe rất kỹ là Đức Phật dạy rằng sau khi Như Lai viên tịch thì pháp và luật do Như Lai giảng dạy sẽ là thầy của các con. Thì đó các chúng ta thấy xuyên suốt trong dòng lịch sử Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Bắc truyền thì có hình ảnh của các vị tổ. Các vị tổ được xem như là người sanh cùng thời hay rất gần, gọi là đương đại hay là cận đại, rất gần với cuộc sống của chúng ta, hay là mở rộng tông phái gì đó. và hình ảnh gì đổ có nhiều khi biết nhiều hơn chính Đức Phật nữa. Thì theo từ đó đến khó khăn đó, hình ảnh nổi bật của chư tổ đó có lợi ích về phương diện nào và không có lợi ích về phương diện nào. Ví dụ có nhiều người họ nói rằng hình ảnh của các vị tổ đôi khi là mờ nhạt hình ảnh của Đức Phật ở trong đầu của chúng ta, thì điều đó có đúng như vậy không? Xin tỉnh ý kiến của chư tổ đó.
Khi nói đến Phật giáo Bắc truyền thì nói đến cái thời kỳ của các vị tổ, và gần như là nếu mà nói về các vị tổ thì gần như là những cái người thái chỉ biết về cái vị tổ đó thôi, chỉ cần thật sự thờ Phật thì gần như là họ đọc kinh điển của Đức Phật cũng không có gì để mà gần như là nói gì, thì gần như là thấy những cái Phật mà những cái vị như là Trúc Long Tam Tổ đó thì họ chỉ nói về vị tổ chứ còn không có nói nó là lời của Đức Phật, mà vị tổ đó nói như vậy thì gần như là nếu mà nói về cái giáo Bắc truyền thì gần như là nói về những phong thái thì nói về những vị tổ, ví dụ như nói về thấy như là bên Đài Loan thì nhiều Phật Di Đà rồi họ chỉ biết một mình Phật Di Đà, họ nói là sau khi họ chết họ thành Tây Phương, họ không có như là cái lời dạy của Đức Phật mà nói về Đức Phật hay nói về thành do cảnh giới mình thành lập những cảnh này cái kia, chứ không phải là có một cái cõi cực lạc giống như là cái tịnh độ không ở bên Đài Loan. Bởi vì nhiều khi á, khi mình nghe thì mình thấy có một cái gì đó nó gần như là Đức Phật nghe nói cái tâm tư của mình, cái tống gì đó sao người ta tống những cái chút lên vào là mất tình trạng cái tống này, chỉ thấy những cái chút lên thôi. Thì các cái lời dạy sau này thì gần như là không còn nói đến toàn diện cái lời dạy của Đức Phật, mà vị nào là vị tổ nào thì họ chỉ nghiên cứu một phần đó, họ chỉ nói đến cái phần đó mà cái đó là gần như là những cái thời kỳ đó nó giống như là những cái cách tu mà giống như bên Ấn Độ, mà những cái hình thức tu tập của các cái vị mà mình thấy như là nếu mà mật tông á thì thực sự mình thấy là Phật giáo không có một cái hình thức mật tông, có một cái mật chú thì nó cũng không thấy, nhưng mà mật tông cũng là một cái tông, khi mà đã là mật tông rồi thì gần như họ chỉ nghiên cứu về mật tông thôi, họ chỉ tiên truyền cho mật tông, chứ họ cũng không có nói về những giáo lý khác. Thì nếu mà nói về những cái vị mà có cái tầm xa rộng như là những vị lạc hay lạc hoa, họ nghiên cứu nhiều cái kinh điển của Đức Phật thì cái đó là một cái phần nói rằng rất là ít. Thì nghe nói về những vị lạc hoa thì biết rất là nhiều về tam tạng kinh điển. Còn những cái tông phái ở Việt Nam thì mình nghĩ là thấy mình nghĩ là những cái vị nào họ nghiên cứu một cái tông phái nào thì họ chỉ biết cái vị tổ đó thôi, chỉ thờ vị tổ đó, mà họ trong chùa thì cũng có thờ Phật, nhưng mà mình nghĩ là Phật là chỉ để một cái bức tượng như thôi, chứ thật sự người ta cái lời nói của Phật hay là để cái tam tạng kinh điển Phật dạy mình nghĩ là không có tham khảo nhiều, cũng không lấy cái đó làm điểm cần, chỉ lấy cái vị tổ là cái điểm trọng thôi. Thành ra khi mà nói thấy đó bởi vì Phật pháp là theo như là nhìn vào cái thời gian thì Phật pháp bị biến dạng rất là nhiều, nó không còn cái hình thức mà như là lời dạy của Phật mà mình thấy trong kinh điển của giáo như thì không thấy. Bởi vì khi mà nói đến những cái vị mà dần đi thấy nghiên cứu về cái một cái pháp hoa đó, ví dụ như họ chỉ nghiên cứu về pháp hoa, họ giảng pháp hoa, thì thấy gần như là thấy rằng mình coi cái thời kỳ mà có lịch sử, những cái thời kỳ bộ phái đó, như là những cái thái như là Duy Đức Tông hoặc là Duy Đức Tông hoặc là những cái phong tông là nghe nói những cái phong phái đó phát triển trở thành những cái vị tổ sư mà nói về những cái phong phái đó. Nhưng mà thực sự khi mà nghiên cứu vào Phật giáo đó thì thấy những cái phong phái nó gần như rất là xa vời, nó không có thực tế với lời dạy Đức Phật, không có thực tế với lời dạy Đức Phật, nó bị biến dạng rất là nhiều, phải là biến dạng theo một cái dạng như là họ tu tập thiền thì họ cũng để tâm như không không như vậy, mà thấy tự nhiên là thiền trúc lâm tam tổ hay là thiền giờ có thành tức là Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một cái vị, bởi vì là họ tôn xưng như một vị Phật gì vị tổ hoặc họ kêu là vị Phật, thì những cái hình ảnh khi mà đọc vào những kinh điển đó, thật sự đó, một cái người mà nghiên cứu kinh điển Phật giáo như thế lại thấy những kinh điển hình như là đọc và chỉ đọc như thôi, chứ còn không có mình không thấy một cái chỗ nào để mình có thể từ trong lời dạy của Phật mà mình thấy là trong đó có được rất xa vời. Thì con thấy rằng nếu mà nói đến những cái phái, những cái tổ đó thì thấy rằng nó gần như là xa rời với Phật giáo rất nhiều. Nếu mà nghiên cứu ở toàn diện của cái lời dạy của Phật về tam tạng kinh luật lượng nên nhiều khi nhìn vào những người mà họ nghiên cứu đó, nhìn vào họ thấy thật sự thì có hình thức thôi, chỉ còn cái nội dung tu tập thì sao vậy, cái hình thức nên sau khi mà thấy Đức Phật ngài nói về khi mà Đức Phật niết bàn rồi đó thì pháp và luật của Đức Phật đó là cái chỗ điểm tựa, bởi Đức Phật ngài thành tựu toàn diện. Còn các vị tổ thì có nghĩ rằng những vị chỉ nghiên cứu một góc độ nào có thể là những cái trong giáo lý của Đức Phật, những cái ngoài giáo lý của Đức Phật, từ những cái Bà La Môn giáo hoặc là từ những cái phái mà nếu mà nói dài theo lịch sử thì mình thấy cái thời kỳ mà những cái người mà họ bùa chú họ mạnh, những bùa chú họ mạnh đó mà được đọc trong lịch sử Phật giáo mà của Đế Thích Nguyên thì thấy có thời kỳ là Phật Thái Lan đó, có những người họ đọc những thần chú họ kêu mây kêu mưa, họ khai thần kiếm quỷ được. Những cái thời kỳ đó thì gần như là những cái tu hướng người ta chạy đổ theo cái tu hướng rất là nhiều, Phật giáo cũng biến dạng theo những thời kỳ đó. Nhưng mà thật sự là những người mà họ thật lòng nghiên cứu về Phật giáo thì thấy kinh điển của Phật giáo, biết của Phật giáo Nguyên Thủy thì nó tam tạng kinh điển Phật ngày dạy rất nhiều cái góc độ, nhiều cái góc độ và cái sự thực tế tu tập có cái kết quả. Thì theo như con nghĩ rằng nếu mà những vị tổ đó như bây giờ thật sự đó, có nhiều ngôi chùa đó họ niệm Phật Di Đà cũng như là họ đi ra tịnh độ thông đó, thì họ có nhiều sư cô đó, họ rất là lạ, mình thấy là họ mượn nợ lần hoặc là họ nói với người ta không mượn tiền mà họ nói rằng sau khi chết họ sẽ có đi vô cực lạc, hoặc những cái việc mà ở đây đó họ không có lo cái gì đó. Nếu họ có mượn nợ mượn lần không trả được đó, thì họ đi qua đây vô cực lạc là họ cũng không có phải nhân quả gì đó. Lúc mà nghe những cái người đó họ nói như vậy đó, thì mình biết sợ, biết sợ là những cái người này họ tu tịnh độ tông, họ phủ nhận cái nhân quả, họ nghĩ rằng những cái việc làm của mình, ví dụ mình mượn người này mượn người kia không trả đó, thì mình qua đây phương rồi thì thôi mình không có qua lại đây đâu mà trả nợ cho những người này. Nên có thấy một số người mà họ có cái tư tưởng rất là sợ, ví dụ như thì nó không phải giống như là Phật giáo nữa. Nói Phật giáo nhưng mà thực sự tư cách tu tập của họ thì nó mình thấy nó rất là lạ. Thành ra khi mà con thấy rằng những cái người mà họ học Phật pháp mà đúng rồi đó, họ sợ nhân quả, nhưng mà họ theo những cái phong phái, nhất là khi mà họ nói những Phật thanh thì thấy phương lạc, thì họ nghĩ rằng khi mà nói đến những cái tông phái như vậy thì cũng nó có thể làm cho Phật pháp bị rối loạn. Phật pháp rối loạn có nghĩa là làm cho những người tín đồ đó tán tính tán nghi, không biết nên tin bên đây hay là tin bên đây. Nên nhiều khi bây giờ rất là nhiều những người Phật tử họ cũng biết là Việt Nam bây giờ thành thành cái pháp môn niệm Phật, mà những người đó chủ trương như vậy họ cũng như là giống như bên Đài Loan, mà tôi nghe nói rằng họ chỉ thờ được Phật Di Đà, họ chỉ niệm Phật Di Đà, nghĩa là sau khi chết họ không có ở đây mà họ thành được Tây Phương Cực Lạc. Những cái chuyện mà tốt xấu của họ làm ở đây thì không ảnh hưởng gì. Đó là một cái thông thái mà thấy là ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng đến cái nền căn bản nhân quả. Và nếu mà ảnh hưởng nền tảng căn bản nhân quả thì làm cho con người có một sự lệch lạc rất là lớn. Nên khi mà nói đến những cái thông thái mà rời xa tam tạng kinh điển Đức Phật ra thì nó thấy có vấn đề trong cái chi kiến của những người tu học, có vấn đề. Thì ở trong cái câu hỏi của mình đó thì sẽ trình bày một vài cái điểm về những cái gì thì mình và chúng ta xem được.
Chương trình thực tập pháp đăng. Bây giờ thì xin điều chỉnh đại điện pháp tính. Nếu đại điện pháp tính nghe rõ, xin đại chỉnh đại điện pháp tính trả lời câu thảo luận tiếp theo. Đại điện pháp tính trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có thấy cái ý nghĩa mà ở trong nhiều đoạn kinh trong Phật pháp, ở trong Trung Bộ, trong Trường Bộ thì nhắc đến ví dụ một cái người thổi tu và, hay chúng ta tạo gọi là người thổi kèn, thổi tu và tức là suy dụng nhạc ấy. Thì khi họ dùng cái tu và họ thổi, do cái hơi của họ thổi vào và do cái cấu trúc của tu và nó tạo ra âm thanh, như người thổi kèn chắc là tạo ra âm thanh. Nhưng mà khi mà mình tức là nó là một sự hội đủ nhân viên, có người thổi, có cái bậc thổi và nó tạo ra âm thanh, thì không nên nói là âm thanh đó trước đó đã tồn tại hay là sau đó đã không tồn tại, mà tất cả tiền lưỡng định nó do nhiều nhân nhiều duyên. Thì đối với Phật pháp đó, cái sự hiện hữu nó là một sự tập hợp của nhiều nhân nhiều duyên đó. Nó có ý nghĩa gì với người tu Phật? Tại vì nhiều người họ nói rằng cái điều đó dù các pháp của nhân duyên mà thành đó, do nhân duyên mà thành đó, thì mình thấy nó cũng có vấn đề gì. Nhưng mà với một người hiểu đạo đó, thì khi mà nói rằng các pháp do duyên mà thành và do nhân duyên mà thành đó, thì câu đó nó cũng ý nghĩa gì đối với chúng ta? Xin thỉnh đại đức Pháp Tích.
Nam mô Bụt Đà Dạ. Con xin thành kính thành lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Thệ Quyền, thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Nhà cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được tin hiệu là đó. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiên nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng thì các pháp mà được xuất hiện ở trên đời này là nó đều do nhân và duyên là để nó hợp lại là nó thành. Thành ra ở trong cái vấn đề này, theo chúng ta thấy, bất cứ những cái gì ở trong cái cuộc sống này là chúng ta va chạm hay là chúng ta thấy hay là chúng ta cảm nhận được vân vân, nó đều có nhân, đều có duyên, là nó đều có nhân, đều có duyên hết. Nhưng mà chỉ có đôi lúc do tâm của chúng ta bị lạc lõng, hoặc là tâm của chúng ta nó nói chung là nó bị chi phối bởi cái gì đó, thành ra chúng ta mới than thân trách phận hay là chúng ta than trách, hoặc là chúng ta đổ thừa, hoặc là chúng ta đổ thừa một cái vấn đề gì đó, hoặc là chúng ta đổ thừa một cái sự kiện gì đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với các bậc trí là khi mà các ngài có một cái chuyện gì đó thì các ngài không có đổ thừa ai hết, nhưng mà các ngài chỉ nói rằng là do cái dòng sanh tử này, có nghĩa là cái tội lỗi này không có ai chính ngoài cái sự luân hồi. Cũng như quý vị thấy rằng là cái trường hợp mà cái vị đó, vị thầy khi mà lấy cây quạt để kêu cái vị sa di đệ tử của mình thức dậy, nhưng mà không ngờ rằng cái vị sa di đệ tử của mình đã thức dậy rồi và đã lấy cây quạt thiều cái vị đó nhằm cái mũi cái cán quạt nó nhọn quá, thành ra nó chọt trúng con mắt và đã đuôi một con mắt, đã bị hư một con mắt. Thì lúc mà cái vị thầy đã hiểu được cái sự việc này, nên cái vị thầy đã sám hối cũng như là xin lỗi cái vị học trò của mình. Nhưng mà cái vị học trò của mình đã nói rằng là không có phải tại ai hết, tại dòng sanh tử luân hồi này. Cũng vậy, quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này đó, chúng ta được hạnh phúc hoặc là chúng ta bị đau khổ, nó đều do cái nhân, đều do cái nhân và duyên. Có nghĩa là do ở trong quá khứ của chúng ta đã tạo một cái chuyện gì đó, một cái điều lành, hoặc là chúng ta tạo một cái nhân thiện gì đó, hoặc là chúng ta tạo những cái nhân bất thiện. Thành ra bây giờ chúng ta có mặt ở trên cái cuộc đời này, rồi khi đó có lúc thì chúng ta được hạnh phúc và có lúc chúng ta được an vui. Hãy mà lúc nào chúng ta biết giữ mình ở trong khuôn khổ, chúng ta biết đi ở trong hành xứ của mình, như ở trong kinh nói là mình đi ở trong cái hành xứ của mình, thì lúc đó chúng ta được cái hạnh phúc và được an vui. Còn nếu mà chúng ta tâm tư bị phóng tâm, bị sao lãng, bị cái này bị kia vân vân, chúng ta đi ngoài hành xứ thì chúng ta bị những cái đau khổ nó sẽ ập đến. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong bất cứ cái những gì mà diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không có gì mà nó tự nhiên hết quý vị. Có nghĩa tự nhiên ở đây chúng tôi nói là trong cái ý nghĩa là cũng như là có những người ta, ví dụ như là người ta bị một cái điều gì đó làm cho người ta đau khổ, thì người ta nói rằng là tự nhiên sao mình bị như vậy vân vân. Cũng như quý vị thấy rằng có những người ví dụ như chúng tôi có những cái trường hợp mà chúng tôi nói rằng là mình đừng có đi đến hội chúng đó, mình đi đến hội chúng đó là một là nó sẽ có cái sự hiềm khích với nhau, hoặc là lâu ngày ví dụ như là mình sẽ bị tiêm nhiễm cái này tiêm nhiễm cái kia, thì những người đó người ta tự động đi đến và người ta hòa nhập vào cái hội chúng đó, rồi cuối cùng thì người ta bị mang tiếng, hoặc là người ta bị như là bị lờ qua tiếng lại, hoặc là bị quở trách vân vân, thì đó là quý vị thấy rằng là do cái người đó người ta đi đến, thì cái trường hợp này nó cũng là nhân và duyên. Hoặc là quý vị thấy rằng thường thường các vị giảng sư giảng, nhiều khi mình thấy rằng là mình có con mắt đi mà mình thấy được, thì nó cũng do có cảnh sắc, rồi do có ánh sáng, rồi do có sự tác ý. Đây là phải nói rằng là những cái điều kiện này nó hội đủ thì chúng ta thấy. Hoặc là có những vị người ta, ví dụ như mình là tu tập, mình biết rằng là tại sao mà mình nghe được âm thanh, do mình có lỗ tai, rồi do có cái cảnh thân, có nghĩa là do có tiếng gì đó, tiếng động, hoặc là cái tiếng của loài thú, hoặc là cái tiếng của loài người vân vân, rồi có sự tác ý, rồi có cái khoảng trống, thành ra là mình mới thực hiện được cái sự nghe vân vân. Thì quý vị thấy rằng đó cũng là nhân duyên, cũng là điều kiện. Hoặc là chúng ta có mặt ở trong cái đời sống này, chúng ta có mặt ở trong cái cuộc sống này không phải là do ai mà tạo ra chúng ta hết, không có ai mà tạo ra chúng ta hết. Do ở trong quá khứ mà chúng ta có những cái hành động nào đó, mà cái hành động đó bị chi phối bởi vô minh, tham ái, thành ra bây giờ chúng ta mới có mặt ở trong cái cuộc sống này. Cũng vậy, ví dụ như quý vị thấy rằng như chúng ta ví dụ như là ở trong cái đời sống này, thì chúng ta có những cái hành động mà nó thiện hay là bất thiện, mà nó thiện hay là bất thiện, thành ra nó sẽ cho chúng ta có một cái cuộc sống mới, có thêm một cái cuộc sống mới nữa. Hoặc là quý vị thấy, ví dụ như quý vị thấy rằng, ví dụ như là chúng ta, tại sao mà chúng ta khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta thích cái này thích cái kia, thật sự ra những cái điều này nó đã được quấn tụ từ lâu ở trong quá khứ rồi. Thành ra bây giờ mình lớn lên mình chỉ nhìn hoặc là mình chỉ nghe thôi, vân vân, thì tự nhiên mình cảm giác được hoặc là mình cảm thấy thích được vân vân, nó rất là nhiều điều ở trong cái cuộc sống này, nó rất là nhiều điều ở trong cái đời sống này. Thành ra những cái điều này nó không phải là rằng là do một ai tạo ra hết, nó đều do nhân và duyên, nó có điều kiện này điều kiện kia nó hội đủ thì nó sẽ hình thành một cái sự kiện. Vậy thì ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rằng một cái người mà tu tập, một cái người, một cái vị nào, một cái vị Phật tử hoặc là một người cư sĩ hoặc là một vị tu sĩ cũng vậy, nếu mà mình tu tập mà mình hiểu được những cái sự kiện ở trong đời sống mà nó diễn ra, chúng ta thấy hàng ngày nó đều do nhân duyên, hoặc là nếu mà đối với pháp hữu vi thì nó đều có nhân sanh và có nhân diệt, thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này, hoặc là chúng ta nhìn thấy được những ý nghĩa này nên chúng ta mới tu tập được, ví dụ như quý vị thấy rằng mình cứ nghĩ rằng cái cuộc sống này là nó thường như vậy, ví dụ như mình nghĩ rằng mình cứ trẻ hoài hoặc là mình khỏe hoài vân vân, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta lo chúng ta tu tập hoặc là chúng ta tạo phước. Cũng như quý vị thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, thiên ngài là một cái vị chư thiên ở trên cõi trời, lúc đó tại sao mà ngài chọn cái cõi năm thiện bộ trong này, và ngài chọn ở trong cái mốc mà loài người tuổi thọ là không quá 100 và không dưới 100, có nghĩa là không quá 100 tuổi, tuổi thọ không quá 100, tuổi thọ không dưới 100, là tại sao vậy? Tại vì nếu mà cái tuổi thọ mà ngắn quá, chúng ta cũng không có tu tập được, rồi mãi mà cái tuổi thọ mà dài quá chúng ta cũng không tu tập được. Ví dụ như cái tuổi thọ mà dài quá thì nếu mà nói về cái phát già, phát bệnh, vô thường vân vân, chúng sanh không nhận thức kịp, thành ra quý vị thấy rằng những cái câu Phật ngôn hoặc là chúng ta ở trong đời sống của chúng ta đối với cái những cái nhân duyên mà chúng ta quán triệt được hoặc là chúng ta hiểu được thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta nó không có dính mắc, quý vị, nó không có dính mắc. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta không có bám víu vào cái cuộc sống này nhiều, có nghĩa là chúng ta vẫn biết cái cuộc đời này nó là vô thường, nó là khổ như vậy, chúng ta vẫn sinh hoạt một cách vừa phải, rồi còn lại thì chúng ta lo tu tập hoặc là còn cái phần thời gian còn lại vân vân thì chúng ta lo tạo cái phước này tạo cái phước kia vân vân, thì nhờ những cái nhân duyên này mà làm cho chúng ta không có dính mắc với đời sống quá. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cái gì nó cũng tồn tại, ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị vua hoặc là có những người, người ta chỉ nghĩ rằng cái cuộc sống này là người ta tìm cái cách nào đó để người ta sống mãi, nó không già hoặc là nó không chết, thì người ta cứ lo đầu tư vào cái chuyện đó. Có nghĩa là giờ người ta chỉ lo tìm những cái loại thuốc, loại cây hoặc là người ta cố thủ tài sản vân vân để người ta kéo dài cuộc sống vân vân, rồi người ta quên đi cái sự tạo phước hoặc là quên đi những cái đạo đức hoặc là tu tập vân vân, thì chính những người đó người ta không hiểu được những cái pháp hữu vi nó có nhân và có duyên, hết nhân hết duyên là nó sẽ diệt mất. Thì chính người ta không có hiểu được chỗ đó, thành ra người ta cố gắng người ta duy trì nhưng mà cuối cùng không có được. Còn nếu mà đối với những người nào mà người ta hiểu được cái điều này, những cái pháp, tất cả pháp hữu vi nó sanh lên đều do nhân và duyên, thì người ta hiểu được cái điều này, người ta sẽ không có dính mắc với cái đời sống này quá, và người ta cũng sống một cái đời sống bình thường, và người ta biết tạo phước hoặc là biết gìn giữ đạo đức vân vân. Đây là những lợi ích cho một người tu Phật, đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhật Chẩn Đa Nghiêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Đạt.
sao trong chương trình đại diện Phật tích. Và xin đi trở lại với sự tập hợp pháp tinh. Tại vì dạ, xin trở lại với sự tập hợp tinh. Sự tập hợp tinh hôm nay chúng ta nói về một lần nữa là ở trong cuộc sống này có nhiều khi không nhất thiết là mình sống mình phải biết nhau, phải nhận ra nhau. Ví dụ như mình lại Phật thì cũng cần nhất thiết của tiếng Phật, tượng Phật phải chứng minh như mình lại Phật thì đã xuất rồi. Thì phải chăng điều đó đưa chúng ta về một cái vị thế là chúng ta phải biết cách để giữ gìn cái niềm tin của mình, chúng ta phải biết cách để nuôi thiên, để làm tăng dưỡng cái thiện pháp, cái nguồn cảm hứng của mình, hơn là chúng ta quá mong cầu một thân lực, có đúng gì vậy không? Xin được ý kiến của sư thọ đây.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Có nghĩa rằng là cái điều này thì thật sự ra thì muốn ý lên lại của Đức Phật xưa kia thì cái việc nỗ lực tự lực ấy, bản thân đó là điều quan trọng, điều thiết yếu. Bởi vì biết như là lời dạy của Phật đó là mình tự nỗ lực để mà mình thanh lọc ở nội tâm của mình. Và những cái mình biết rằng cái thiện pháp nó có cái khả năng để thanh lọc nội tâm, để thanh lọc nội tâm. Và cái đời sống luân hồi của mình nó có trong cái đời sống luân hồi này, hay hoặc là nó diễn ra dài với thời gian đó, thì phải nói là do thiền não ở nội tâm. Cho nên là mình trưởng dưỡng cái thiện pháp đó là điều cần thiết. Ví dụ như mình bố thí, bởi vì mình nghĩ là cái chuyện mà mình thực hiện cái pháp bố thí, hay hoặc là mình thực hiện cái pháp trì giới, hoặc là mình thực hiện cái pháp tọa thiền để thanh lọc cái nội tâm của mình, thì những cái điều đó là cái thiện pháp để thanh lọc nội tâm. Bởi vì không có cái nào cách nào khác hơn á, là bằng cách là mình tu tập để chứng dụng cái thiện pháp ở trong tâm. Cả cái niềm tin mình cũng phải tin cho đúng lắm, hay nói là niềm tin có chánh kiến, niềm tin đúng chân chánh, tức là tin những cái gì mà nó thiết thực, tin những cái gì mà có cái khả năng mang lại cái sự tiến hóa ở trong đời sống của mình thì mình mới tin được. Còn mình vọng cầu vào một cái thế lực nào quá đó, thì e rằng ở cái sự nỗ lực của chính mình nó không có, nỗ lực của chính mình cũng không có. Và cái việc mà chúng ta tu tập mà thành Phật, hay là chúng ta tu tập về điều này điều kia để thành được cái thành tựu được những cái sự giải thoát ở nội tâm nhất định, thì điều đó không phải là do cái tha lực. Chúng tôi xin thưa như vậy, không phải là do cái tha lực. Cái tha lực đó, tức là mình cầu nguyện mong muốn điều này điều kia đó, nó chỉ là một phần an ủi cho khi những cái khi mà ở nội tâm của mình không có một cái điểm tựa. Và một khi cái nội tâm của mình là yếu đuối, không có điểm tựa, cho nên là mình cần đến cái sự tha lực. Nhưng mà cái sự tha lực đó nó không phải hoàn toàn, không phải hoàn toàn, hoàn toàn mà nó mang lại cho mình thành tựu những điều này điều kia, mà là do sự nỗ lực. Đức Phật ngày dạy rằng ở trong kinh Pháp Cú, ngày nói là cái điều cái tâm điều thiện ở trong tâm của mình, hay là cái điều ác ở trong tâm của mình là do mình làm ra. Cho nên là cái điều đó không phải là do thầy cha mẹ, không phải là do thầy tổ, không phải là do cái điều kia mang lại, mà phải là do nơi mình tạo ra thôi. Cho nên là vì vậy, cho nên là cái việc mà một người mà thành tựu cái quả vị đó ở trong đạo Phật đó, là cái người đó phải nói là có cái yếu tố nỗ lực tự bản thân rất là nhiều, chứ không phải là từ nơi cái sự cầu nguyện hay cái sự tha lực. Nói điều này thì như chúng tôi đã nói đó, là Phật luôn luôn nhắc nhở một điều đó, để cho mình thấy rằng các pháp hữu vi là vô thường biến đổi. Và do vậy đó là mình cũng đang chịu cái sự chi phối của các pháp hữu vi đó. Cho nên là mình phải tự nỗ lực lấy. Ở trong đạo Phật đó, là cái việc mà Đức Phật này dạy rằng chính ta attai attano natho ko hinato varojiya attata hitu dante na la phần la phát tiết luôn là phần chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo điều phục được cứu tinh khó được. Đức Phật này dạy ở trong kinh Pháp Cú đó. Cho nên cái người mà cứu mình không ai cứu mình bằng chính mình của mình nha. Và mình tự mình điều phục mình biết ra cái thiện pháp nào, để cái thiện pháp nào làm tăng trưởng ở nội tâm của mình để có sự tiến hóa, thì mình cần bổ túc, cần làm cho cái thiện pháp đó kiên cố vững mạnh có ở trong nội tâm của mình. Thì cái điều đó là điều cần thiết, bởi vì mình tin ở nơi lời dạy của Phật. Cái sự luân hồi sanh tử là do phiền não, do nghiệp mà ra. Do vậy thì mình chỉ có cách là làm thế nào để giảm bớt, giảm thiểu đi những cái phiền não, làm cách nào để dứt trừ đi những cái phiền não, rồi làm cách nào để không còn tạo những cái thiện nghiệp hay ác nghiệp, đặc biệt là cái nghiệp mà để tạo nhân luân hồi nữa. Thì như vậy mới có cái khả năng giúp cho mình được sự an lạc tối thượng được. Thì qua cái câu hỏi của thượng trò thì con xin có vài cái ý để đóng góp vào đây. Nhà Nam Mô Bụt Thầy, con kính thỉnh thượng trò nhắc lại trở lại.
Sao tôi tuyên truyền trở lại tức. Bây giờ thì xin được những sự thật tự quyền vì giảng sinh của chương trình hôm nay, hy vọng rằng những sự thật tự quyền có mặt ở trước máy. Và trước khi sự thật tự quyền trước khi lên cuộc thảo luận thì cũng xin thưa là nếu sự thật tự quyền nói chuyện mà có cái là chúng ta ở gần với cái mic gần với cái máy hơn thì có lẽ nghe rõ hơn, bởi vì âm thanh thì gọi lúc nhỏ lúc lớn, và bây giờ lớn hơn nên nếu chúng ta ở gần hơn thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Và thưa tập tự nguyện, ngày hôm nay chúng ta nói đến pháp và luật. Sau khi Đức Phật biết được pháp và luật và thầy dạy của chúng ta, nhưng mà nếu trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đó, và chúng ta nặng ở phần hình thức, chúng ta nặng ở phần giao tế, nhưng mà chúng ta không có học Phật pháp, chúng ta không nhắc nhở về Phật pháp, chúng ta không có đàm luận về Phật pháp, và Phật pháp không thường được đề cập đến ở trong sinh hoạt của chúng ta, thì phải chăng ở đó chúng ta trống vắng thì hình ảnh của một bậc đạo sư, ở đó hình ảnh của Đức Phật mờ nhạt. Tại có nhiều người ngày hôm nay đó, họ cầu Phật nhưng họ không cầu pháp, tức là cầu làm sao mình được gặp Đức Phật, vừa thấy được cái bóng này cũng được, thấy hào quang này cũng được, hay Đức Phật lâu hiện ra ở đâu đó, hay là mình chết sanh về cõi Phật, nhưng mà họ hoàn toàn không cầu pháp. Thì theo sự tự nguyện cái chuyện đó có hợp lý hay không? Chính trị kinh thần ý kiến sự tạo việc.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Mê, dạ Nam Mô Sáng Khai, dạ dạ chắc là câu hỏi đối chứng là rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhân Quỳnh. Cũng rất là lạ, thì có lẽ là cái mic hay là cái máy của chúng con rất là thân rõ. Thì con đã hồi nãy khi thuyết giảng cũng vậy, con đã cầm rất là sát và cái chánh niệm mà luôn để ý trong màn hình, để nếu như mà có cái gì thì lập tức sẽ chỉnh sửa nha ngay. Dạ kính bạch thượng tọa, cùng chia tay và kính thưa toàn thể chư Phật tử. Quả thật thì trên một cái tinh thần mà hoạt động
trong cái việc mà chúng ta giao tế, trong cái việc mà hoạt động, nói chung là hoạt động Phật sự, chúng ta gọi là Phật sự như vậy, thì cái việc của chung, cái việc đó gọi là việc của Phật. Như chẳng qua chúng ta nhân dân công lý chúng ta nói là việc Phật sự, thì có đôi khi quả thật chính xác như vậy, chúng ta cũng quên đi cái lời dạy Phật hay là bảo của Phật ở trong tâm ta. Bởi vì nhiều khi nó việc của đời mà ở trong đó nó cũng có liên quan một phần là đạo, nhưng điều mà nó cũng lộn xộn và lung tung vô cùng, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì chúng ta thấy cái việc đó nó là một cái điều mà nó cũng mất đi cái hữu ích mà chính chúng ta cần phải có một cái sự chiêm nghiệm suy nghĩ. Chúng còn nhớ hồi xưa thường Hòa Thượng Phổ Hải cũng một lần ngày nhắc con cái điều này, mà lúc đó con nghe và vâng lời. Nói sư cứ đi làm việc cái gì làm việc, nhớ thì cũng tranh thủ mà tụng một bài kinh trong một ngày. Em nhớ sư lên chánh điện sư cùng với chư tăng để lễ Phật tụng kinh, hay mà nếu như không có thì cũng nên tụng một bài kinh nào trước khi ngủ, trước khi đi đứng gì đó cũng nhớ đến hình ảnh của Phật ngay sư. Thì con nghe ngáo như vậy, thì chỉ trong một thời gian khoảng một tuần đó con không có lên tụng kinh, con có gặp không có sinh hoạt chung thôi. Thì ngài đã nhắc như vậy, thì quả thật kỳ cái lời nhắc nó cùng vị trưởng lão thì nó cũng rất là hay. Và đôi khi mình đến mình tụng kinh hàng buổi chiều và buổi khuya, thì ở đó chúng ta đọc kinh để nhắc lại cái lời của Phật, và giúp chúng ta cũng đối diện với kim thân Phật, chúng ta cũng thành tâm, chúng ta cũng hướng về. Tuy nó là đơn giản, nhưng điều nó là một cái chuyện hàng ngày chứa mồi này, thì nó giá trị lớn vô cùng, chứ không phải là một cái chuyện mà chúng ta nghĩ rằng là nó cái chuyện bình thường. Thì quá thật thì cái việc mà cái hình thức đó mà chúng ta cần phải tưởng nhớ, cần phải ghi niệm ở trong tâm ta thành bóng Phật, thì đó là một điều hết sức là tốt đẹp nếu những ai có thể thực hiện. Và một cái điều thứ hai nữa, ý của Thượng Tổ muốn hỏi thì cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ cầu Phật mà chúng ta không cầu Pháp thì có hợp lý không? Thì quả thật nếu như chúng ta chỉ cầu Phật thì cầu sao đây? Chứ thứ là chúng ta chỉ niệm tưởng nơi ngày, hay là chúng ta thành khẩn chúng ta van quỳ ở bên cái điện Phật thế giới chung của ngài. Quả thật cái sự van quỳ và cái sự cầu khẩn này, hay là một cái sự tỏ lộ niềm tin bằng cách lễ lại đó, thì nó chỉ là một cái hình thức, và đó chỉ là những cái thiện tâm của niềm tin, mà nó không có một cái giá trị xuyên suốt và cao cả hơn và vâng theo lời dạy của ngài. Chính đó là chúng ta thực hành, chúng ta cầu Pháp theo cái lời dạy của ngài thì nó tốt hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta tin Phật thì chúng ta phải đi theo con đường của Phật, thực hành theo lời dạy của ngài, và thực hành theo lời dạy của ngài chính là cầu Pháp, cầu đạo, con đường của ngài là đã tu. Và chúng ta thấy thường thường nếu chúng ta có một niềm tin và chúng ta tiến hóa hơn nữa, thì chúng ta mới học Pháp, chúng ta mới nghe Pháp, và chúng ta mới hành Pháp được. Thì cái sự cầu Phật mà chúng ta đừng quên, mà chúng ta tiến bước, thì đó là một điều tốt. Ví dụ như một cái trường hợp tình huống có một số Phật tử họ chết tin Tam Bảo, tin Phật, như điều bảo mà họ đi tu thiền, mà bảo mà họ đi học Phật Pháp, hay là làm cái việc này bị chia thở, nó họ làm không có được. Thôi thà là tôi làm phước tôi cúng dường thôi, chứ đừng có biểu tôi học hợp, biểu tôi ngồi thiền, tôi sẽ không có vô. Tự nhiên ngồi xuống thì nó không có niệm được, không có định được, và không có học được. Học cái gì cũng học được mà sao tự nhiên mà vô mà nghe giảng kinh tự nhiên tôi buồn ngủ, hay là học kinh cái tôi buồn ngủ. Thì quả thật đó chính là những cái lý mà họ thối tác, họ tránh né, họ không cầu Pháp, họ không cầu cái đạo, mà họ chỉ biết là nó họ làm phước thì được, làm phước thì được, làm phước tức là bỏ tiền ra rồi thôi, cũng như làm các công đức phước báo là rồi, là xem như là hoàn thành tất nhiên, như vậy thì cũng ổn yên rồi. Thì bất cứ đây là một điều mà chúng ta phải nhớ rằng là
đối với những người là họ tránh né, họ không có một cái tâm, có cái tình đối với Phật, đối với Tam Bảo. Chứ thường thì nếu như mà chúng ta có cái tâm, có cái tình đối với Phật, đối với cái Tam Bảo, thì chúng ta hãy kính Phật thì tổng trọng tăng, hãy kính Phật thì chúng ta phải cầu pháp, trọng tăng thì chúng ta phải cầu pháp nơi tăng đó nhé. Hãy kính Phật thì trọng tăng, và trọng tăng thì bắt đầu tiếp tục chúng ta cầu pháp. Trên những vị này thay Phật hoàng truyền chánh pháp, kế thừa mạng mạch của Phật giáo, thì là một tình huống đó, nó phải là như thế. Chứ còn thí dụ như tôi vô tôi lại chứ tôi thì tôi kính Phật chứ tôi không xem trọng thầy mấy ông sư là cái gì cả, thì cái cách đó là nói như vậy thì qua thật không kính ai thôi. Cứ như tôi chỉ tôn trọng ông bà với cô chú bác cho tôi thì không làm vấn đề gì cả. Thì nó là một vấn đề tạm là tình huống như vậy. Thì ở đó chúng ta thấy có một cái, nó phải biết kính trên nhường dưới, nó phải biết có một cái sự nể hà. Chứ mà nếu như trường hợp những người như vậy thì họ thật sự họ không có kính trọng gì cả, họ không có nể hà gì, nể nang hoặc là có một cái sự e dè gì cả. Cho nên cái sự cầu Phật hay là cái sự kính Phật mà chúng ta còn có một sự kính pháp, có một sự cầu pháp nữa, bởi vì chúng ta thường thường thấy cái câu đó nó thiệu như bao đời nay, vào chùa thì kính Phật trọng tăng, bởi vì chư tăng đó chính là người giữ gìn cái diền mối, giữ gìn cái đạo pháp mà của Phật. Mà nếu như chúng ta nói chúng ta tôn trọng Phật, chúng ta kính Phật mà chúng ta không tôn trọng những người đang giữ gìn cái đường lối, đang giữ gìn cái màn mạch của Phật đó, thì đồng nghĩa rằng chúng ta cũng không có biết tôn trọng gì cả. Chúng ta nhớ rằng chúng ta có làm cái gì thì chúng ta cũng kiêng nể cái người lớn. Đánh một con vật gì đó thì chúng ta cũng nên kiêng nghị cái chủ nhà nó. Chứ đừng nói chi là thí dụ như là không để trụ trì thì cũng phải kiêng Phật tổ chứ.
Còn này nó kiêng Phật, nó không kiêng Phật tổ, nó không để trụ trì thì là cái tình huống nó bậy bạ rồi.
Thì ở đây chúng ta thấy cái việc mà cầu đạo cầu pháp là một vấn đề hết sức là lớn. Ở đó cũng như là sự kính Phật trọng tăng, mà từ chỗ trọng tăng đó thì chúng ta có một cái tinh thần chúng ta mới cầu học Phật pháp được. Bây giờ chúng ta học nghề, chúng ta muốn học cái nghề nghiệp đó mà do tổ của cái thợ nề, thợ hồ, thợ bạc, thợ may thì gì đó vân vân, thì bây giờ cái ông tổ đó ông chết thì mình cũng phải biết cái gì, mình cũng phải học theo cái người thầy đó chứ, mình phải biết nể cái người thầy đó chứ. Chứ giờ mình cứ cầu tổ giúp cho mình không, mà trước nhất là ông thầy trước mặt là học nghề nghiệp thì chúng ta phải biết chứ. Thì đó là sự thật ở trong cuộc đời này mà chúng ta thường bị. Có đôi khi chúng ta nghĩ rằng nhờ cái sự giá trị, nhờ cái sự may mắn để cầu sinh như thế này, hay là chúng ta cung kính như thế kia, nhưng chúng ta lại bỏ sót. Mà thường thì tất cả các cái điều kiện gì nó cũng phải đều đồng nhất. Cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này có mặt mà. Thì cái này không có mặt thì cái khác cũng không có mặt, vân vân. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chúng con, thì nếu như mà trường hợp mà kính Phật mà cầu Phật mà không cầu pháp thì nó rất là bất hợp lý. Nếu như chúng ta cầu Phật có cái tinh thần mà cầu Phật thì chắc chắn là chúng ta sẽ có tinh thần cầu pháp là kính Phật trọng tăng. Còn nếu như mà chúng ta nói là chúng ta kính Phật mà chúng ta không trọng tăng, chúng ta không trọng pháp, thì điều này giá quả thật thì chúng ta không có trọng Phật chút nào cả, chỉ nói cái miệng suông thôi. Thì không có ra điều xin thất bại như vậy. Nếu cái gì cần bổ túc thì kính cung kính thượng tọa cùng với tôi ạ. Dạ, quý thầy cơ nghe bây giờ để thật là khác miệng luôn, nhưng phải chắc là nghe rất rõ được không? Dạ, cảm ơn quý thầy.
Sau thủ cái trình thượng tọa tự nhiên, thưa quý vị, chỉ còn vài phút trước khi chúng ta đọc bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được nói lên một điều, đó là nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh thì cái sự hướng dẫn của Phật pháp đồng nghĩa với sự hiểu biết của chúng ta, những người Phật tử đối với kinh điển.
cái sự hiểu biết của chúng ta đối với kinh điển mà kém đi, nhất là các vị xuất gia hiểu biết về kinh điển kém đi, tức là Phật pháp sẽ suy đồi. Ngày hôm nay chúng ta khi bàn đến cái chuyện mà phát huy Phật pháp hay là hình thành Phật pháp đó, thì chúng ta nghĩ đến chuyện xây chùa, chúng ta nghĩ đến cái chuyện làm đề án này làm đề án kia, nhưng mà chúng ta không nhắc một điều, đó là một trong những điều mà chúng ta cần làm nhất là làm sao cho Phật pháp được sáng, được rõ và được thường xuyên hiện diện ở trong chúng ta. Nếu Phật pháp không được nhắc thì Phật pháp sẽ đi xuống, thưa quý vị. Phải nhận rằng ngày nay cái chương trình về giáo dục về Phật pháp rất là yếu, rất yếu, yếu hơn là nghĩ nhiều. Ngày xưa quý vị một người Phật tử đi chùa đó, người ta có thể hiểu được rất là nhiều điều căn bản. Ngày nay Phật tử đi chùa đó thì phần lớn cái quan hệ nó mang tính xã hội thôi, nghĩa là đi chùa thì cúng kiến quen biết với nhau, rủ nhau đi, nhưng mà cái sự hiểu biết về Phật pháp không có nhiều. Nên tất cả chúng ta thường tự nhắc một điều rằng nếu chúng ta thương Đức Phật, nếu chúng ta kính Đức Phật và chúng ta muốn Đức Phật Ngài có thường xuyên hiện diện trong đời sống của chúng ta thì lời dạy của Ngài phải được thắp sáng. Và muốn lời dạy của Ngài được thắp sáng thì chúng ta phải tự hiểu rằng khi nào mà chúng ta bị suy thoái, khi nào mà chúng ta bị lộn xộn, khi nào mà chúng ta bị phiền não là tại vì Phật pháp nó không được thắp sáng, không được phát huy ở trong lòng của chúng ta, ở trong tâm trí của chúng ta. Cái chuyện đó là chuyện mà người Phật tử phải trở về. Nếu một người Phật tử mà thực sự thương đạo, hiểu đạo đó, thì dù là trong cái thịnh, cái si, cái di binh, cái dục, cái thân, cái cầm, thì chúng ta tự hỏi rằng ở trong trường học đó, Phật pháp soi sáng của chúng ta những điểm nào. Và nếu chúng ta không thấy được, không nhớ được, mà chúng ta chỉ lo những chuyện khác đó, thì thưa quý vị, chúng ta không có vị thầy. Tại vì Đức Phật nghĩa là pháp và luật của thầy của chúng ta. Mà trong những trường hợp mà cần phải suy nghĩ, cần phải lựa chọn, mà chúng ta không có pháp và luật của chúng ta, chúng ta không có Đức Phật ở trong lòng của chúng ta. Nên rất là cần để chúng ta đặt lại vấn đề. Chúng ta đặt lại vấn đề là ngày nay chúng ta cái thái độ của mình đối với Phật pháp như thế nào. Những cái tín ngưỡng dân gian những cái lời đồn đại thì chúng ta nghe nhiều, chúng ta dễ tin. Còn Phật pháp mà chân thật, Phật pháp được dạy một cái rõ ràng ở trong kinh điển thì chúng ta chúng ta không để ý đấy. Và nếu như vậy mà Phật pháp đi xuống, đó là lỗi tại chúng ta. Và nếu chúng ta bị phiền não cũng lỗi tại chúng ta, vì chúng ta sống như sống không có vị thầy. Nên khi tất cả chúng ta hãy cùng nhau tâm niệm một điều rằng khi nghĩ đến sự hoằng dương chánh pháp, nghĩ đến làm sao cho Phật pháp hưng thịnh, thì điều đầu tiên là sao? Chúng ta phải hiểu Phật pháp thật rõ. Và ở trong cuộc sống hàng ngày, cho dù chúng ta ra sao, vui buồn, mưa nắng, cho dù chúng ta có thăng trầm thế nào, thì cũng nhớ rằng có Phật pháp thì chúng ta còn có cái lẽ sống chân thật. Mà không có Phật pháp thì cho dù chúng ta có chức vụ như thế nào, giàu sang đến đâu, có được gì, thì như là chúng ta sống không có bậc đạo sinh. Tại vì chánh pháp chính là vị thầy của chúng ta. Đó là điều mà Đức Phật Ngài đã để lại ở trong lời di giáo của Ngài. Chúng tôi thực tử bây giờ còn lại trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị nghe một bản tin do Nhiêu Quan chuyển ngữ, nói về lá cờ luật Phật giáo là một cái biểu tượng của hòa bình thế giới. Và bản tin này sẽ được gửi đến quý nhà quý vị qua lời đọc của Ngô Bất Phi.
Kính lạy Thiên Tâm Đức Tăng Ni, kính chào quý thính hữu trí thức trong rung. Sau đây là bản tin, cảm ơn Daniel. Sri Lanka ngày 27 tháng 8 năm 2013, một số người đang lạm dụng lá cờ Phật giáo, một trong những lá cờ được tôn kính nhất trên thế giới. Do vậy, việc sử dụng cờ Phật giáo trong dịp lễ thí thực bị cấm trong mùa mưa vừa qua và được thay bằng một lá cờ vàng. Ủy viên Phật giáo vụ Chandra Prima Prem nói, việc ngăn cấm này được đề ra để làm giảm thiểu sự lạm dụng lá cờ Phật giáo. Nhiều người không giấu giếm việc sử dụng thương hiệu gồm các cờ Phật giáo cho việc quảng cáo với câu cú và biểu tượng xuyên tạc ý nghĩa thực sự của lá cờ Phật giáo bằng cách thêm thắt những chi tiết thiếu đạo đức thật không thể tha thứ. Đây là một sự lạm dụng trực tiếp lá cờ Phật giáo và có thể là một ví dụ xấu cho thế hệ tương lai. Ủy viên Graham nói thêm, lá cờ Phật giáo là biểu tượng của lòng tín ngưỡng và hòa bình được sử dụng trên toàn thế giới để tượng trưng cho tín ngưỡng Phật giáo. Theo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của Tích Lan, các màu nguyên thủy là xanh, vàng, đỏ, trắng, tím và hỗn hợp của sáu màu tượng trưng cho sự thanh thoát tỏa ra từ kim thân Đức Phật khi ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề. Mọi sự thay đổi nào về lá cờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa nằm đằng sau lá cờ. Vì nguyên nhân đã vạch ra rằng trách nhiệm của toàn quốc gia là gìn giữ ý nghĩa trung thực của lá cờ Phật giáo và bảo vệ lá cờ thêm 2.500 năm nữa. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một buổi dài con kính sư trở lại điều hành diễn đàn kính mời.
Dạ, tạ thuốc, kính cảm ơn người nguồn vô bất tiệt. Dạ, con xin phép hồi hướng. Tạ thuốc lành thầy. Dạ con, Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chính ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm trước duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Gia. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Ưng Phật Pháp Vissakhana xin phép được đón ưng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.